Chương 208 làm ruộng một năm. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một nửa năm thời gian đi qua. Không tệ, dựa vào Đại Tần Đế quốc tu luyện tìm kiếm, đây mới là chính xác phương pháp tu luyện. Tìm kiếm, sắp đại thành. Cái này Đại Tần Đế quốc lực lượng mới cũng coi như là có tiểu thành. Trong tiểu viện, Chớ Không Lo khẽ môi nhếch lên nụ cười. Đối với tình trạng hiện tại, Chớ Không Lo vẫn là rất hài lòng. Chỉ mỗi mình tu luyện được đến đề thăng, Đại Tần Đế quốc thực lực cũng đã nhận được lớn tăng lên. Sư phó, sư phó. Lúc này, Hiển Hách âm thanh truyền vào trong sân. Rất nhanh, Hiển Hách liền hùng hùng hổ hổ chạy đến. Sự tình gì? Liếc qua Hiển Hách, Chớ Không Lo nhàn nhạt mở miệng. Sư phó, ta cảm giác không sai biệt lắm có thể động thủ. Là thời điểm thống nhất Tiềm Long Đại Lục bây giờ, trong quân có 20 chi hoàn toàn do tiên tiên cao thủ tạo thành chiến đội. Mỗi nhánh chiến đội đều do một vị thượng tiên dẫn dắt. Chỉ chúng ta thực lực như vậy hoàn toàn đầy đủ quét ngang thiên hạ. Hiển Hách thần sắc 10 phần phấn chấn giảng thuận, giống như đây hết thảy cũng là công lao của hắn. Chớ Không Lo nghe lại là bất vi sở động. Đối với những thứ này, Chớ Không sầu trong lòng hết sức rõ ràng. Nếu không phải hắn điều tiết khống chế cảm xúc nguyên nhân, Đại Tần làm sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện khủng bố như vậy biến hóa? Tại Chớ Không sầu khống chế, những cái kia gia nhập vào Đại Tần tu luyện kế hoạch người, mỗi ngày tu luyện cũng là đến chính mình cực hạn chịu đựng. Mỗi một ngày đều tại đột phá cực hạn, đều đang tiến bộ. Trừ bỏ những thứ này, đó chính là Đại Tần Đế quốc cũng cho bọn hắn rất tốt tài nguyên tu luyện. Những cái kia trước tiên tốt nghiệp đội ngũ nhưng là tạo thành chiến đội bước vào hồng hoang, săn giết yêu thú, thu hoạch tài nguyên tu luyện. Đồng thời, Đại Tần quân đội cũng tại cảnh nội Đại Tần, mỗi võ học đường tuyển nhận đệ tử ưu tú. Cái này khiến Đại Tần quân đội không ngừng mở rộng. Mà tại Chớ Không sầu điều tiết khống chế phía dưới, những thứ này gia nhập vào huấn luyện người đều sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Mà cái này thay đổi chính là khiến cho bọn hắn sẽ chung với Đại Tần. Như vậy cũng tốt, như vậy ngày mai trong chiều, ngươi liền nói ra đi. Trước hết Tử Minh Vương hướng bắt đầu. Nghe xong Hiển Hách giảng thuật, Chớ Không Lo gật đầu đồng ý bây giờ Đại Tần Đế quốc, đi qua Chớ Không Lo đề nghị, có nhất định cải tổ. Tần Đức xem như hoàng đế, không thế nào quản sự, tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Đi qua thiên kiếp một chuyện sau đó, Tần Đức minh trắng chỉ có thực lực mới là hết thảy bảo đảm. Tần Chính xem như thái tử, trên thực tế lại là Đại Tần Đế quốc trưởng khống giả. Đại Tần hết thảy sự vụ đều bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thần Phong Phong cái vương gia, trong mỗi ngày đều tại tu luyện. Đến nỗi Chớ Không Lo nhưng là Đại Tần Đế quốc võ học tổng trưởng, tổng quản Đại Tần võ học sự nghi. Hiển Hách trở thành Đại Tần Đế quốc chiến quân tướng quân. Đại Tần Vương triều một lần nữa chia làm 5 cái châu phủ, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc Trung. Mỗi cái châu phủ đều sắp đặt võ học đường quản lý đủ loại võ học chiến đấu sự tình, dân sinh hành chính sự nghi đều là do Tần Chính sai khiến quan hành chính quản lý. Cả hai lẫn nhau giám sát lại không can thiệp chuyện của nhau. Tại dạng này một cái tu luyện có thể trường sinh thế giới, Chớ Không Lo muốn đem toàn bộ Đại Tần Đế quốc chuyển biến thành tiên triều, như vậy toàn dân tu luyện là tất yếu. Cho nên, vô luận là quan hành chính, vẫn là võ học đường người hay là chiến quân người, phát ra bổng lộc cũng là tài nguyên tu luyện. Trong đó hoặc là tu luyện công pháp, hoặc là đan dược, hoặc là pháp bảo. Vì thế, Chớ Không Lo thế nhưng là bận rộn hơn nửa năm. Hơn nửa năm, Chớ Không Lo không ngừng bồi dưỡng luyện đan, luyện khí sư, càng là chỉnh lý ra các loại tu luyện công pháp. Đi qua hơn nửa năm, Đại Tần Đế quốc luyện đan đường cùng luyện khí đường cũng xây thành. Càng là tại trong đế quốc của Đại Tần thành lập nên tàng kinh các, trong đó cất giữ công pháp điển tịch mấy vạn. Nói lên những này công pháp bí tịch, đó đều là Chớ Không Lo cùng Mạc Ưu Sầu tại nhiều cái thế giới thu thập được. Nhất là Mạc Ưu Sầu tại tiên nghịch mấy người thế giới thu hoạch. Cũng là đến giờ phút này, Chớ Không Lo mới phát hiện chính mình cất giữ quá ít. Phàm là Đại Tần Đế quốc người cũng có thể tiến vào bên trong, chỉ cần thanh toán Đại Tần tích phân liền có thể từ trong thu hoạch công pháp. Mà muốn thu được tích phân, như vậy thì cần vì Đại Tần Đế quốc xây dựng làm ra cống hiến. Những thứ này cống hiến có thể là ra người xuất lực tiến hành cơ sở xây dựng, hay là hiến cho tài vật, lại có lẽ là cống hiến ra công pháp bí quyết, lại có lẽ là nộp lên bảo vật linh dược. Vì hoàn thành tích phân quy định, Chớ Không Lo đối với Đại Tần Đế quốc tiến hành nhân khẩu điều tra cùng hộ tịch quy định. Tại điểm này phía trên, Chớ Không Lo phòng theo kiếp trước Hoa Hạ tình huống. Bảy nhìn thấy Chớ Không Lo một bộ này thao tác, hiện hách đó là khen lớn lợi hại. Nhiều lần hỏi thăm, Chớ Không Lo có phải hay không là đến từ xuyên qua vũ trụ. Chớ Không Lo trả lời tự nhiên là lắc đầu. Căn cứ vào Chớ Không Sầu hiểu rõ, xuyên qua vũ trụ có lẽ là Hoa Hạ thời không thế giới song song, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó đi lên một đầu xuyên qua con đường. Bất quá những thứ này đã không trọng yếu nữa, bây giờ hiển hách là không có cách nào trở về, chỉ có thể ôm Chớ Không Lo căn này đuổi. Quay về chính đề, tại Chớ Không Sầu cảm xúc điều tiết khống chế, tài nguyên thu phát cùng với Đại Tần Đế quốc toàn dân hiệp đồng phía dưới, Đại Tần Đế quốc phi tốc phát triển. Ngắn ngủi thời gian một năm, đế quốc bên trong liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, Đại Tần Đế quốc bên trong mỗi một cái châu phủ, võ học đường toàn diện bao trùm. Luyện đan các, luyện khí các mỗi cái châu phủ ít nhất tồn tại 10 cái, mà tàng kinh các mỗi cái châu phủ ít nhất 20 cái. Những thứ này số lượng cũng may không ngừng tăng thêm. Mà tại tình huống như vậy phía dưới, dân chúng sinh hoạt nhận được rõ rệt cải thiện. Nhân tâm vô cùng ngưng kết. Có thể nói bây giờ chỉ cần là Đại Tần Đế quốc chỉ lệnh một chút phát, toàn dân hưởng ứng. Muốn làm điểm này, trọng yếu nhất chính là bởi vì Chớ Không Sầu cảm xúc trưởng khống cùng với một loạt chính lệnh phải ban bố. Trong đó, pháp luật pháp quy phải ban bố hoàn thiện là trọng yếu nhất một đầu. Cái này vẫn là tham chiếu một đời trước Hoa Hạ Đường Vân. Pháp luật pháp quy trước mặt, người người bình đẳng. Đối với điểm này, Tần Chính cảm giác rất là mới lạ, triệu tập mấy trăm vị có đức có học chi sĩ cùng đẩy ra Đại Tần pháp luật đế quốc pháp quy sơ định bản. Nên chính sách vừa ra, lập tức lấy được vô số bình dân bách tính ủng hộ. Cái này tự nhiên là xúc động một chút thế lực bánh gà tổ, tự nhiên là đại lực phản đối, hơn nữa còn tại âm thầm kiếm chuyện. Đối với cái này một chút, Đại Tần đế quốc tự nhiên là sẽ không để tung. Làm lôi đình thủ đoạn trực tiếp dọn dẹp. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên có rất nhiều thế lực khư phục. thế là có rất nhiều được thế lực hoặc là di chuyển đến xung quanh trong vương triều, hoặc là liên hợp ẩn nút đi chuẩn bị cho đại tần đế quốc bày trò. Đối diện với mấy cái này không có gây sự thế lực, chớ không lo không để ý đến, chỉ cần ngươi tại đại tần đế quốc bên trong, nhất định phải dựa theo đại tần quy củ làm việc. Muốn kiếm chuyện, như vậy đại tần liền sẽ dạy ngươi làm người. Đương nhiên những thứ này dù sao cũng là số ít, tuyệt đại bộ phận cũng là tuân theo đại tần quy tắc. Đối với cái này, chớ không lo cảm giác vẫn là rất hài lòng. Tốt, sư phó. Chuyện này liền giao cho ta a. Nhận được chớ không sầu cho phép, hiển hách rất là cao hứng. Bây giờ tại trong đại tần đế quốc triều hội, ai không biết tam điện hạ chi danh. Bây giờ, đại tần đế quốc hoàng đế Tần Đức không quản sự, từ thái tử Tần Chính giám quốc, thủ tướng triều chính. Mà chớ không lo vị này tam điện hạ nhưng là chắc chắn đế quốc đại thế, quyết định đế quốc phương hướng. Mà đối với điểm này, vừa mới bắt đầu tự nhiên là có một số người bất mãn muốn gây sự, ý đồ ly gián chớ không lo cùng Tần Chính quan hệ. Đáng tiếc, tại Tần gia, thân tình là quan trọng hơn hết thảy. Những cái kia gây sự, còn không có nhận được chớ không lo động thủ liền bị Tần Chính trực tiếp dọn dẹp. Đảo mắt, liền đến ngày thứ 2 triều hội. Chương 209 nhất thống Tiềm Long đại lục. Đại Tần đế quốc hoàng cung. Hôm nay triều hội bầu không khí có chút kiềm chế, bởi vì hôm nay rất lâu không tham gia triều hội tam điện hạ, chớ không lo tới. Ý vị này Đại Tần đế quốc lại sẽ có đại động tác. Mỗi một lần, chớ không lo tham gia triều hội cũng là một hồi dung chuyện. Trong hành lang, các vị quan viên im lặng đứng thẳng. Mỗi một vị sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, bọn hắn thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía trước ngồi ngay ngắn trên xe lăn chớ không lo. Chỉ chốc lát sau, Tần Chính đi vào đại đường, nhìn thấy chớ không lo mỉm cười. Liên quan tới xuất binh chuyện này, chớ không lo tự nhiên là muốn cáo chi Tần Chính. Chỉ là, Tần Chính không nghĩ tới chớ không lo sẽ đích thân đến. Ngồi ngay ngắn thượng vị, Tần Chính sắc mặt nghiêm một chút nói chư vị, hôm nay nhưng có chuyện quan trọng thương thảo. Bá. Các vị đại thần ánh mắt cùng nhau chuyển hướng võ học đường, chiến quân đại biểu Hiển Hách. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hiển Hách không chút nào luống cuống. Mỉm cười đi ra xếp hàng, hướng về phía Tần Chính hơi hơi thi lễ nói điện hạ, thần có một chuyện bây giờ, ta đại tần đế quốc như mặt trời ban trưa, nên dọn dẹp tứ di, nhất thống Tiềm Long đại lục. Bây giờ, ta đại tần chính là toàn dân ngưng kết, chính là dụng binh lúc ta đại tần, cường thịnh như vậy huy hoàng, sao có thể liền như vậy yên lặng. Nên càn quét tứ phương, thành tựu đại tần tiên triều ngày khác, phàm ta đại tần con dân đều có hy vọng thành tiên, phàm ta đại tần quân thần đều có thể đứng hàng tiên ban ngày khác, ta đại tần nên leo lên tiên giới, uy lâm chư thiên vũ trụ, gặp ta đại tần người, đều cần lễ kính có thừa. Bởi vậy, thần cho là chúng ta hẳn là xuất binh cứu vớt những cái kia ở vào dầu sôi lửa bỏng đại tần con dân, bọn hắn đang tại gặp Minh Vương Triều bất công đối đãi. Thần đề nghị, xuất binh chinh phạt Minh Vương Triều, để cho đại tần quay về đại tần ôm ấp. Hiển Hách quần tình sục sôi, lời nói âm vang, làm cho trong hành lang vô số người vì đó nhiệt huyết, vì đó hướng tới. Cuối cùng, Hiển Hách mới nói ra muốn biểu đạt. Đó chính là trực tiếp xuất binh thu về Minh Vương Triều. Trong hành lang, quần thần cũng nhịn không được lật một cái liếc mắt. Trong lòng âm thầm đoán thầm, phía trước nói đến cao lớn bao nhiêu, cuối cùng lại là muốn đối Minh Vương Triều xuất binh. Cũng không biết Minh Vương Chiêu Hoàng thất có khóc hay không choáng tại nhà vệ sinh. Tần Chính nghe xong Hiển Hách fan này diễn thuyết cũng là tâm tình bành trướng, nếu là có thể thiết lập vô thượng đế triều cũng rất tốt. Hơn nữa cái này rất có khả năng. Trong mắt lộ vẻ cười mắt nhìn chớ không lo, Tần Chính ánh mắt ở đại sảnh quần thần trên thân đảo qua, bây giờ bên trong đại đường quần thần phần lớn đều có tu vi tại người. Không nói mạnh bao nhiêu, ít nhất cũng là tu sĩ. Mà đây cũng là bởi vì chớ không lo công pháp duyên cớ. Cái này đổi lại trước đó căn bản không có khả năng, bây giờ cũng đã thực hiện. Mà đây chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm. Nếu để cho đầy đủ đến thời gian, như vậy đại tần có lẽ thật sự có hy vọng đạt tới Hiển Hách nói tới. Nghĩ tới đây, Tần Chính không khỏi mong đợi. Liếc nhìn toàn trường sau đó, Tần Chính mới nhẹ giọng mở miệng nói liên quan tới, để cho Minh Vương Chiêu con dân quay về ta đại tần ôm ấp, chư vị nghĩ như thế nào? Nghe được Tần Chính lời này, chúng đại thần trong lòng im lặng. Tốt ta, bây giờ cũng đã sắp sáng vương triều bách tính hóa thành đại tần bách tính, đây là sắp sáng vương triều xem như vật trong túi, ai chúng đại thần có thể nói cái gì tự nhiên là đồng ý, hơn nữa đi qua Hiển Hách một phen diễn thuyết. Bọn hắn cũng rất chờ mong đại tần uy lâm chư thiên chẳng cảnh. Suy nghĩ một chút, bọn hắn cũng cảm giác rất tốt, hơn nữa đến lúc đó bọn hắn những thứ này trong triều lão nhân, tự nhiên cũng có thể đứng hàng tiên ban. Đây là thiên đại hảo sự. Thế là, quân thần hướng về phía Tần Chính thi lễ nói chúng ta đồng ý. Rất tốt, đã như vậy. Như vậy, thương thảo xuất binh chương trình hội nghị a. Tần Chính mỉm cười gật đầu. Thế là, một cái quyết định Minh Vương Chiêu vận mệnh thảo luận liền tại đây cái bên trong đại đường triển khai. Đối với cái này, Minh Vương Chiêu còn hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ, Minh Vương Chiêu còn tại đáng tiếc, trước đây đại tần đế quốc phát sinh nội loạn lúc chưa kịp vớt chút chỗ tốt. Ba ngày sau, Đại Tần Đế quốc mở ra đối với Minh Vương Triều chiến tranh. Lần này xuất binh từ Hiển Hách lĩnh quân. Chiến tranh vừa mở ra, Đại Tần liền tiến vào toàn dân chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hết thể sự vật lấy chiến quân cần muốn ưu tiên. Cái này khiến rất nhiều bởi vì Đại Tần Đế quốc chính lệnh biến hóa mà ẩn nhận không phát thế lực, lập tức trở nên rục dịch. Những thế lực này âm thầm liên hợp, tụ lực, chuẩn bị tại Đại Tần đang cùng Minh Vương Triều trong chiến tranh, lâm vào cục diện bế tắc lúc nhất cử ra tay, từ đó phá vỡ Đại Tần Đế quốc. Đáng tiếc đây hoàn toàn là những cái kia thế lực suy nghĩ nhiều. Đại Tần Đế quốc cùng Minh Vương Triều chiến tranh, đưa ra thuận lợi. Tại Hiển Hách dẫn dắt phía dưới, chiến quân lấy thế nghiền ép một đường đánh tới Minh Vương Triều Hoàng thất. Mà nhìn thấy đại thế đã mất, Minh Vương Triều Hoàng thất rất là tức thời, lập tức tuyên bố đầu hàng. Từ đây, Minh Vương Triều thuộc Đại Tần Đế quốc, trở thành Đại Tần Đế quốc cương vực. Mà làm đến đây hết thảy sự tình, Đại Tần Đế quốc chỉ dùng không tới một tháng thời gian. Cái này không chỉ có để cho Đại Tần Đế quốc bên trong các phương thế lực cảm thấy chấn kinh, chính là Hiển Hách chờ chiến quân cũng là khiếp sợ không thôi. Đại Tần Đế quốc đã mạnh mẽ như vậy sao? Trên thực tế xác thực như thế. Đại Tần chiến quân hoàn toàn chính là do tu sĩ tạo thành, hơn nữa đây đều là thiên tư xuất chúng tu sĩ, lại kiêm tu có luyện thể thuật. Những tu sĩ này đối mặt phần lớn cũng là luyện ngoại công Minh Vương Chiêu quân đội, tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Sau đó, Đại Tần Đế quốc liền mở ra đối với Minh Vương Chiêu cương vực hấp thu tiêu hóa. Mặc dù Minh Vương Chiêu đã bại trận, thế nhưng là Minh Vương Chiêu bên trong còn có rất nhiều thế lực muốn chống cự. Cái này tự nhiên là đưa tới Đại Tần thiết huyết chấn áp. Mà cái này hấp thu tiêu hóa mới thật sự là tiêu tốn thời gian. Cái này cần sắp sáng Vương Triều cương vực cùng con dân đưa về Đại Tần, tiến hành một lần nữa kế hoạch đồng hóa. Từ đó để Minh Vương Chiêu bách tính đối với Đại Tần Đế quốc sinh ra cảm giác đồng ý, lòng trung thành đây mới là cần tiêu tốn thời gian. Bất quá, có chớ không lo tồn tại, chuyện này cũng biến thành đơn giản. Đi qua, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nguyên bản Minh Vương Chiêu nhân dân liền hoàn toàn sáp nhập vào Đại Tần, thực sự trở thành Đại Tần con dân. Mà trong thời gian này còn xảy ra một kiện chuyện lý thú, đó chính là tại Đại Tần Đế quốc cùng Minh Vương Chiêu trong giao chiến. Hán Vương Triều muốn thừa cơ vớt chỗ tốt, đi qua chuẩn bị hơn nửa tháng liền hướng về Đại Tần cùng Minh Vương Chiêu biên giới xuất động quân đội. Kết quả, quân đội vừa mới xuất động, Hán Vương Triều liền tiếp thu được Minh Vương Chiêu chiến bại đầu hàng tin tức. Biến cố bất thình lình này, để cho Hán Vương Triều kinh hãi, sau đó vội vàng triệt binh trở về thủ. Cuối cùng, Hán Vương Triều liền trơ mắt nhìn xem Đại Tần Đế quốc tiêu hóa hấp thu Minh Vương Chiêu. Đối mặt với kinh khủng Đại Tần, Hán Vương Triều bên trong xuất hiện bất đồng. Cái này khiến Hán Vương Triều hoàng thất áp lực như núi. Tại này cổ giới áp lực, khi Đại Tần mở ra đối với Hán Vương Triều lúc chiến tranh, Hán Vương Triều hoàng thất trực tiếp nâng kỳ đầu hàng. Cái này khiến Đại Tần Đế quốc quần thần im lặng. Đây thật là một cái có thể đánh không có. Kỳ thực, cái này cũng là chuyện không có cách nào, cả hai thực lực chênh lệch quá khổng lồ, hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, trở thành Đại Tần một phân tử, Hán Vương Triều hoàng thất cũng không có thiệt hại cái gì. Bất quá là hoàng vị thôi. Thế nhưng là gia nhập vào Đại Tần, lại là có thể có được rất nhiều tài nguyên, càng là có cơ hội trở thành tiên. Đối mặt dạng này dụ hoặc, chút này thế tục quyền lợi lại coi là cái gì? Huống chi, Đại Tần đối với tự nguyện gia nhập vào Đại Tần, giữ gìn Đại Tần người cũng là 10 phần ưu đãi. Đến nước này, Tiềm Long Đại Lục phàm nhân quốc độ liền như vậy nhất thống. Chương 210 trò chuyện. Thời gian ung dung, đảo mắt lại là thời gian một năm đi qua. Đi qua hơn một năm nay thời gian chỉnh hợp tiêu hóa, Đại Tần Đế quốc lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó, rõ ràng nhất chính là tài nguyên trở nên 10 phần phong phú. Cái này khiến Đại Tần Đế quốc con dân có càng nhiều tài nguyên tu luyện phân phối. Đồng dạng, chớ không lo cũng phát hiện một chút tiềm ẩn tai hại. Thứ nhất, là Đại Tần trong đế quốc công pháp tài nguyên còn là chưa đủ, nhất là có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm công pháp cao cấp đặc biệt thưa thớt. Thứ hai, chính là Đại Tần Đế quốc tài nguyên tu luyện cũng không đủ. Nếu muốn ủng hộ toàn dân tu luyện, như vậy thì cần nhiều tư nguyên hơn. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, những thứ này mâu thuẫn còn chưa xuất hiện. Dù sao cái này Tiềm Long Đại Lục là như thế phải rộng lớn, tài nguyên cũng là rất phong phú, ủng hộ Đại Tần Đế quốc con dân tiền kỳ cơ sở tu luyện hay là không có vấn đề. Bất quá, bây giờ cũng cần phòng ngừa chu đáo một phen. Trong tiểu viện, chớ không lo đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, một bên, Hiển Hách cũng tại. Kể từ Đại Tần Đế quốc nhất thống Tiềm Long Đại Lục sau, Hiển Hách cùng chớ không lo đều biết rảnh rỗi. Bây giờ Đại Tần Đế quốc đã đạp vào quỹ đạo, đang tại cao tốc phát triển mở rộng. Không cần hai người thời khắc nhìn chăm chú bảo. Sư phó, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là tại tu tiên giới cũng khai hỏa ta Đại Tần danh hảo? Bằng không thì cái này tài nguyên tu luyện vẫn còn có chút không đủ a. Hiền Hách nhìn một chút bầu trời, sau đó hướng về Chớ Vô Ưu đạo. Đi qua mấy năm chiến tranh, hắn ngược lại có chút không quen bây giờ bình tĩnh. Trong lòng hắn muốn đem Đại Tần Đế quốc thiết lập vì vô thượng tiên triều. Đây là nguyện vọng của hắn, đây có lẽ là hắn vì kiếp trước Hoa Hạ cái kia Đại Tần cảm thấy đáng tiếc mà sinh ra. Ân. Chớ không lo nhẹ giọng trả lời, lại là không nói gì. Sư phụ, ngươi không phải đã nói muốn đem Đại Tần thiết lập thành vô thượng tiên triều sao? Bây giờ không phải vừa vặn bắt đầu sao? Đại Tần Đế quốc hẳn là đặt chân tu chân giới, tranh đoạt tài nguyên, sau đó lại đi tới tiên giới, tại tiên giới khai cương thác thổ, cuối cùng đánh lên thần giới, cuối cùng thông hướng Hồng Nông. Hiền Hách càng nói càng là hưng phấn, cuối cùng nói đến Hồng Nông gặp thời đợi, cơ thể nhịn không được run. Chớ không lo nhẹ nhàng thoáng nhìn, lộ ra một bộ nhìn đồ đần dáng vẻ đạo. Ngươi đang suy nghĩ gì đại hảo sự? Còn đánh lên thần giới, thông hướng Hồng Nông, ngươi đây là nghĩ đến quá đẹp, liền Đại Tần tình huống hôm nay, tùy tiện tới một vị tiên nhân, liền có thể nhẹ nhõm nắm. Ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên Đại Tần giống như nay Đại Tần tình huống, làm sao có thể đặt chân tu chân giới? Lớn như vậy một cái Đại Tần, một cái Nguyên Anh cảnh cũng không có. Đây là muốn tự tìm cái chết a, hắc hắc. Đây không phải còn có ngươi sao? Ngươi thế nhưng là tiên nhân chuyển thế a. Sư phó ngươi có thể hay không cho ta nói một chút, ngươi bây giờ đến cùng thực lực gì? Có phải hay không đã có thể tại phàm nhân này giới xông pha? Hiền Hách đối với Chớ Không Sầu ánh mắt không thèm để ý chút nào, cười hắc hắc nói. Đối với Chớ Không Sầu thực lực Hiền Hách đó là thật hiếu kỳ. Nhìn xem phổ thông một người, nhẹ nhõm liền có thể hai ngón tay phá toái cực phẩm linh khí. Càng là có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa giết chết hai vị Nguyên Anh cảnh, mà đây đều là tại mấy năm trước, bây giờ lại là mấy năm trôi qua, thực lực chắc chắn lại có đề thăng. Cái này không khỏi, Hiển Hách không hiếu kỳ. Thực lực sao? Chớ không lo hơi hơi do dự. Nói đến, chớ không lo đối với mình thực lực cũng chỉ có một cách đại khái cảm giác. Liên luyện thể mà nói, chớ không lo bây giờ nhục thân hẳn là đủ cùng thế giới này Kim Tiên đỉnh phong đánh một trận. Mà kiếm đạo phương diện thật đúng là khó mà nói. Có Đại Tần Đế quốc cái này hơn 10 tỷ nhân khẩu cảm xúc gia trì, chớ không sầu tình kiếm một đường có thể nói là tiến bộ thần tốc. Đi qua ngắn ngủi này thời gian 3 năm, Chớ không lo cũng phát hiện chính mình kiếm đạo một đường cũng đến bình cảnh. Kiếm đạo một đường cần làm tiếp đột phá, mà đệ ngũ trọng kiếm đạo, chớ không lo còn không có tìm được phương hướng. Hiền Hách mong đợi nhìn xem chớ không lo, chờ đợi chớ không sầu vương bá chi khí. Đáng tiếc, hắn cuối cùng phải thất vọng. Ai? Tại Hiền Hách chăm chú, trầm mặc nửa ngày chớ không lo thở dài. Ai? Sư phó, ngươi làm gì thở dài? Chẳng lẽ thực lực quá mạnh mẽ, đã tịch mịch như tuyết sao? Hiền Hách giả trang ra một bộ chấn kinh bộ dáng đạo. ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Ta thở dài, là bởi vì thực lực hay là quá yếu a? Chớ không lo bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia đến tột cùng là thực lực gì a? Hiền hách chưa từ bỏ ý định, chỉ có biết thực lực mới thuận tiện hắn lãng. Kim Tiên, chớ không lo tức giận nói. Kim Tiên a. Cái này Hiền hách một tiếng kêu sợ hãi, sau đó sắc mặt lại có chút thất vọng. Mặc dù Kim Tiên đã phi thường khủng bố, thế nhưng là cái này cùng trong tưởng tượng của hắn vẫn còn có chút khác biệt. Hắn nhưng là biết thế giới này phân chia thực lực tình huống. Kim Tiên tại nhân gian đích xác rất mạnh, thế nhưng là nếu là phóng tới trong vũ trụ này, đây cũng là hình dáng kia. Tại Kim Tiên phía trên còn có Huyền Tiên, Huyền Tiên phía trên còn có thần nhân, thiên thần, thần vương, thiên tôn cùng với Hồng Mông trưởng khống giả. Thế nào, rất thất vọng. Chớ không lo nhìn xem Hiển Hách biểu tình biến hóa, bình tĩnh nói, không có. Hiển Hách vội vàng lắc đầu, chỉ là hắn cái kia có chút ánh mắt tránh né đã bán rẻ hắn. A không thừa nhận, cái này mơ tưởng xa vời chính là nói ngươi. Chớ không lo cười lạnh một tiếng. Bản tọa tu luyện tới bây giờ, bất quá hơn 10 năm thời gian, liền có Kim Tiên chiến lực. Ngươi cũng tu luyện nhanh 10 năm, cũng chỉ có nguyên anh cảnh chiến lực, tu vi cảnh giới càng là chỉ là kim đan cảnh. Lại còn ngại Kim Tiên kém cỏi. Ngươi phải hiểu được, chỉ có chính mình có thực lực mới thật sự là có. Bản tọa thực lực không có quan hệ gì với ngươi. Hiền Hách nghe vậy toàn thân rung mạnh. Hắn ngơ ngác nhìn Chớ Không Lo, đứng thẳng bất động. Ầm ầm trong đầu một hồi ầm ầm. Đúng vậy à, liền xem như Chớ Không Lo thực lực như thế nào cao cường, đó đều là Chớ Không Sầu, lại cùng hắn có bao nhiêu hải hệ đâu. Nhiều nhất là chính mình ỷ là Chớ Không Sầu đệ tử hành hành không sợ. Thế nhưng lại như vậy có ý nghĩa gì? Nếu như Chớ Không Lo trước khi phi thăng hướng về tiền giới, như vậy hắn còn có cái gì có thể dựa vào? Thực lực chỉ có nắm giữ ở trong tay mình, chính mình nắm giữ mới thật sự là thực lực. Dựa vào người khác, bất quá chỉ là xé ra hồ thôi. Gặp Hiền Hách bộ dáng này, Chớ Không Lo lộ ra mỉm cười. Không tệ, xem ra vẫn là tỉnh ngộ. Gần nhất Hiền Hách có chút sốc nổi, tu luyện cũng không cố gắng. Một lòng muốn kiếm chuyện, muốn khuyết trương đại tần. Cái này tâm là tốt, không thích hợp thế giới này. Tại cái này đơn thể vũ lực liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái tinh cầu thế giới, chỉ có thực lực mới thật sự là bảo đảm. Chỉ cần đại tần đế quốc có một vị đỉnh phong cường giả, như vậy đại tần nói một câu là vô thượng tiên triều, cũng không có người dám phản bác. Hơn nữa, đại tần còn có thể bởi vậy mời chào càng mạnh hơn giả, cũng có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được cường giả. Đến lúc đó, đại tần chính là không có đỉnh phong cường giả, mỗi thế lực cũng giống vậy sẽ thừa nhận đại tần vô thượng tiên triều địa vị. Một bên khác, Tiềm Long đại lục cùng Hồng Hoang Châu giao giới, có hai thân ảnh cực tốc hướng về đại tần đế quốc mà đến. Tiểu Hắc, nhanh lên. Bây giờ, phụ vương cùng Tam Ca bọn hắn chắc chắn đã hướng hạng gia bắt đầu chiến tranh rồi, chúng ta về sớm một chút hỗ trợ bây giờ, ta cũng đã trở thành thượng tiên, nhất định có thể trợ giúp phụ vương biết. Chương 211 khuyên bảo hai người. Phủ Tần Vương, Tần Vũ cùng Tiểu Hắc chậm rãi hạ xuống trong phủ viện. Ai? Đang tu luyện Tần Phong phát ra quát khẽ một tiếng. Hưu. Sau một khắc, Tần Phong thân ảnh lóe lên liền đi đến trong viện. Ân. Tiểu Vũ. Nhìn thấy Tần Vũ, Tần Phong kinh nghi bất định đạo. Đại ca, là ta. Nhìn thấy thân nhân, Tần Vũ thật cao hứng. Ha ha ha. Thật là ngươi. Ngươi có thể tính trở về, ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, thế nhưng là để chúng ta lo lắng hỏng nếu không phải là Tam đệ nói ngươi không có việc gì, không cần lo lắng. Nói đây là cơ duyên của ngươi, chúng ta đều biết lo lắng chết. Bây giờ, ngươi trở về, thật sự là quá tốt. Tần Phong ôm chặt lấy Tần Vũ rất là cao hứng. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ vương. Bây giờ, biết ngươi trở về, phụ vương bọn hắn nhất định cũng sẽ thật cao hứng vô vô Tần Vũ đầu vai. Tần Phong hơi lau lau rồi một chút khóe mắt, để cho trong mắt sương mù tan đi. Lập tức, liền lôi kéo Tần Vũ hướng về một chỗ đình viện mà đi. Bây giờ phủ Tần Vương rất ít người, nguyên bản hộ vệ cũng đã rời đi, chỉ có Tần Đức một nhà cùng với Phong Ngọc Tử bọn người cư trú. Đại ca, bây giờ thế cục như thế nào a? Chúng ta cùng hạng gia khai chiến sao? Phụ vương bọn hắn đều không sao chứ? Bị Tần Phong lôi kéo, Tần Vũ quan tâm nói. Đây là hắn vô cùng quan tâm. Hắn một đường thúc giục cái này tiểu hắc, cũng là bởi vì lo lắng tình huống trong nhà, bây giờ nhìn thấy thân nhân tự nhiên muốn mở miệng hỏi thăm. Này, cái này a? Phụ vương bọn hắn đều vô sự, thế cục hôm nay đã ổn định. Sự tình nói rất dài dòng. Nghe Tần Vũ hỏi thăm, Tần Phong có chút không biết bắt đầu nói từ đâu. Toàn bộ sự tình thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, coi như bây giờ quá khứ có chút thời gian, Tần Phong đều vẫn là cảm giác rất là chấn kinh. Tiểu Vũ, là ngươi trở về. Ngay vào lúc này đợi, một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Ngay sau đó, Tần Đức cùng Phong Ngọc Tử thân ảnh đi tới trong viện. Phục vụ, Phong bá bá. Tần Vũ rất là kinh hỉ. Tiểu Vũ thật sự sẽ đến. Tốt, Tam Nhi lời nói quả nhiên không tệ, lần này thật là có kỳ ngộ a. Cái này cũng đã là kim đan kỳ. Ha ha ha. Tần Đức nhìn xem Tần Vũ cười to nói. Ân. Tần Vũ trọng trọng gật đầu. Tiếp đó, Tần Vũ liền phát giác tình huống của mọi người phụ vương, đại ca, các ngươi cũng đều là kim đan cảnh. Lần này, Tần Vũ có chút giật mình. Hắn đến tu vi hiện tại, thế nhưng là có đủ loại kỳ ngộ ở trong đó. Ở trong đó, thế nhưng là trải qua hảo một phen cực khổ. Không nghĩ tới, thân nhân của mình cũng đột phá. Thân nhân tu vi đột phá, hắn tất nhiên là cao hứng. Cao hứng sau đó, liền khó tránh khỏi có chút tò mò. Ha ha ha. Không chỉ có là đại ca ngươi, chính là nhị ca ngươi bây giờ cũng là kim đan cảnh. Đây hết thảy a, đều là bởi vì tam ca của ngươi. Nói lên cái này, Tần Đức liền cao hứng phi thường. Bây giờ, đại thù được báo, thân nhân đoàn kết, Tần Đức tâm tình đó là thoải mái tràn trề. Không còn là dĩ vãng cái kia bị cừu hận đè nén Tần Đức. Đây là có chuyện gì a? Tần Vũ hiếu kỳ nói. Tại hắn trên đầu vai tiểu hắc cũng có chút hiếu kỳ. Đây hết thảy a, còn phải từ ngươi sau khi biến mất nói đến đối với Tần Vũ hỏi thăm, Tần Đức rất là cao hứng giảng giải. Kèm theo Tần Đức giảng giải, Tần Vũ cùng tiểu hắc hai mắt đều đang không ngừng trừng lớn. Cái này nghe giống như là nghe thiên thư. Tân Đức khi độ kiếp, Hạ Ương cái này Nguyên Anh cảnh mang theo một nhóm cao thủ tới vây giết bọn hắn, kết quả lại thêm ra tới một vị Nguyên Anh cảnh muốn đem tất cả người giết đi, cuối cùng cũng là bị chớ không lo nhẹ nhõm giải quyết. Sau đó, Tần gia đại quân tại Hiển Hách dẫn dắt phía dưới hủy diệt Hạng gia, lật đổ Sở Vương triều, về sau càng là liên tục tiêu diệt Minh Vương hướng cùng Hán Vương triều nhất thống Tiềm Long đại lục. Bây giờ, cái này lớn như vậy Tiềm Long đại lục cũng là bọn hắn Tần gia thiên hạ. Đây là sự thực. Hồi lâu sau, Tần Vũ vẫn còn có chút không dám tin. Đương nhiên, Thần Phong chắc chắn. Bây giờ, Đại Tần là nhị ca ngươi tại quản lý. Chúng ta à, chỉ cần thật tốt tu luyện liền tốt, không nói những cái khác, cái này tài nguyên tu luyện trước mắt vẫn là phong phú. Sau khi khiếp sợ, Tần Vũ có chút đốc, trong lòng còn có một số thất lạc. Cuối cùng, hắn đây vẫn là không có đưa đến cái tác dụng gì a, nguyên bản cố gắng tu luyện là vì thân nhân. Thế nhưng là đợi đến về đến trong nhà, lại phát hiện trong nhà căn bản vốn không cần trợ giúp của hắn. Cảm giác có hay không hắn đều không trọng yếu. Đây là một loại vô cùng cảm giác khó chịu, Tần Vũ hồi nhỏ liền thể nghiệm qua, không muốn bây giờ còn muốn thể nghiệm. Tiểu Vũ nhìn xem thần sắc có chút không đúng Tần Vũ, Tần Phong kêu. "Ân." Tần Vũ đáp lại, vẻ mặt hốt hoảng. "Ngươi làm sao? Có phải là khó chịu chỗ nào hay không a?" Tần Phong ân cần nói. Tần Đức cùng Phong Ngọc Tử cũng ân cần nhìn xem Tần Vũ. Cách đó không xa, chớ không lo thần sắc có chút quái dị. "Cái này, đều đổi đến cùng nhau a. Tâm cảnh đều có chút kém cỏi a. Quả nhiên, có một số việc hay là muốn kinh nghiệm sau đó mới có thể trưởng thành a." Chớ không lo nhẹ nhàng cảm thán một câu, liếc qua đang tại bên cạnh hắn đứng yên hiền hách. "Đây thật là vừa vặn." Lập tức, chớ không lo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cảm thấy thất vọng, cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì tác dụng, là người có cũng như không. Trong lúc đó, một thanh âm tại trong đầu Tần Vũ nhớ tới. "Ân." Tần Vũ vô ý thức trả lời. Trong đầu âm thanh có chút quen thuộc, hơn nữa nói đến trong lòng của hắn. "Ha ha, chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ngươi? Vì thu được người khác tán thành, trở thành một người hữu dụng. Nếu là như vậy, vậy ngươi đích thật là nên thất vọng, nên từ bỏ." Âm thanh kia tiếp tục vang lên, mang theo một tiếng chẳng thèm ngó tới cười khẽ. "Ý nghĩa sự tồn tại của ta sao?" Tần Vũ trong miệng nói nhỏ. Tần Đức bọn người vừa định nói cái gì, bên hai liền vang lên chớ không sầu truyền âm. "Không nên quấy rầy hắn." Nghe vậy, Tần Đức bọn người vội vàng ngừng động tác lại, kinh dị nhìn xem Tần Đức. "Đúng, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi." Chớ không lo chắc chắn một câu, tiếp đó hướng dẫn từng bước nói. "Ngươi muốn giúp thân nhân, trợ giúp phụ vương của ngươi. Thế nhưng là bây giờ đây hết thảy cũng đã không cần, như vậy ngươi kế tiếp phải nên làm như thế nào đâu? Là cứ như vậy lưu lại Đại Tần, vẫn là đạp vào mới hành trình, gặp một lần chân chính tu tiên thế giới, thậm chí phi thăng tiên giới nhìn một chút." Đi theo chớ không sầu lời nói, Tần Vũ hồi tưởng lại chính mình gần nhất một loạt kinh nghiệm. "Đúng vậy a, ta không nên như thế. Nguyên bản là từng nghĩ muốn đi tu tiên giới nhìn một chút, tại sao có thể như vậy chứ? Bây giờ, phụ vương thân nhân đều vô sự, đại thu được báo, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, ta vì sao lại thất vọng đâu, ta nên cao hứng. Đây không phải ta vẫn muốn sao? Đúng rồi, bây giờ trong lòng lo nghĩ bỏ đi, ta nên cao hứng, hẳn là tới kiến thức một chút rộng lớn tu tiên giới, hẳn là phi thăng tới tiên giới." Tần Vũ lời nói dần dần biến lớn, hai mắt càng ngày càng có thần. Trong lòng cái kia không khỏi thất lạc quét sạch sành sanh, thay vào đó là hào tình trang trí. Cùng trong lúc nhất thời, Hiển Hách cũng đột nhiên mở mắt. Trong mắt nở rộ thần quang. "Ta Hiển Hách phải có thực lực, phải dựa vào chính mình." Nhìn thấy tình huống này, chớ không lo mặt lộ vẻ nụ cười. "Cũng không tệ lắm." Chương 212 thu thuế. Năm tháng dài dằng dặc, nháy mắt thoáng qua. Đảo mắt hơn nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua. Tần Vũ bị chớ không lo điểm tỉnh sau đó, tại Đại Tần Đế quốc dừng lại hơn tháng liền cùng Tiểu Hắc bước lên hành trình. Nhìn thấy thân nhân cũng không có việc gì, càng là gặp được vui vẻ phồn vinh Đại Tần Đế quốc, Tần Vũ liền có thể yên tâm rời đi. Sau đó, chớ không lo tại Đại Tần tiếp tục dừng lại nửa năm, tiếp đó cũng rời đi Tiềm Long đại lục. Đồng Lai Tiên vực phụ cận một tòa vô danh cái đảo bên trên. "Sư phụ, thật muốn làm thế này sao? Dạng này không tốt lắm đâu." Hiền Hách đẩy xe lăn, trên mặt có chút khó khăn đạo. "Như thế nào, ngươi không phải mạnh lên sao? Nay liên sợ, muốn trở nên mạnh mẽ vậy thì cần chiến đấu liên miên." Chớ không lo không có nhìn Hiền Hách, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đạo. "Thế nhưng là..." Hiền Hách im lặng, trong lòng chửi bậy bị đánh là ta, cũng không phải ngươi. Nói đến ngược lại là đơn giản dễ dàng. "Ân, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nói cái gì sao? Có muốn hay không trở nên mạnh mẽ?" Chớ không lo lông mày nhíu một cái, quát nhẹ âm thanh. Hiền Hách cơ thể lắc một cái, "Bất đắc dĩ nói ta đi." Chớ không lo nở nụ cười. Tử Diễm Ma vực bên trong trên một hòn đảo nhỏ khoảng không, Hiền Hách ngự sử phi kiếm hành không. Trên đảo tông môn nghe, bản tọa chính là Đại Tần Đế quốc nộp thuế quan, chuyên tới để này thu thuế. Thường nói, trong thiên hạ đều là vương thổ. Tòa đảo này chính là ta Đại Tần cương vực. Các ngươi chiếm dụng đã lâu, bản tọa chuyên tới để thu thuế giao ra ở trên đảo hết thệ công pháp bí tịch, cùng với ba thành tài nguyên tu luyện. Bằng không đừng trách, bản tọa không khách khí quần quần sóng âm truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Trên không, Hiền Hách đang kêu lời nói lúc, hai chân đều có chút run lên. Mặc dù chớ không lo nói cho hắn biết, trên tòa đảo này tu sĩ tu vi đều không cao, cao nhất không quá là Nguyên Anh viên mãn. Hiền Hách nghe xong, chỉ muốn thổ huyết. Nguyên Anh viên mãn? Còn không cao, hắn bất quá là Kim Đan viên mãn, đây không phải ngo ngoe đưa đồ ăn. Bất quá, không có cách nào tại chớ không sầu chăm chú, hắn vẫn là tới. Đây cũng là Hiền Hách cùng chớ không lo thảo luận sự tình. Chớ không lo nói cho Hiền Hách, Đại Tần tất nhiên thống nhất Tiềm Long đại lục, như vậy thiên hạ này cũng là thuộc về Đại Tần. Tự nhiên, cái này tiên vực, ma vực hay là đáy biển yêu tu lĩnh vực cũng là về Đại Tần cai quản. Như vậy những thứ này sử dụng Đại Tần lãnh thổ mỗi thế lực tự nhiên muốn nộp thuế. Thuế không nhiều, tất cả công pháp bí tịch phục khắc một phần, cùng với thế lực ba thành tài nguyên tu luyện. Cái này còn không nhiều. Hiền Hách cảm giác, mình nếu là nói như vậy tất nhiên sẽ bị đánh chết. Thế nhưng là, nếu không nói như vậy, hiển hách lại sẽ bị chớ không lo thu thập. Lẫn nhau so sánh một phen, hiển hách cảm thấy vẫn là tới khiêu chiến ngoại nhân hảo. Theo âm thanh truyền ra, rất nhanh, trên bầu trời bay ra mấy vị tu sĩ. Mấy vị này toàn thân ma khí, xem xét liền không dễ chọc. Một vị trong đó diện mục câm trầm lão giả nhìn xem hiển hách ánh mắt băng lãnh tiểu tử, ngươi muốn tự tìm cái chết. Ở tại bên cạnh, mấy vị tu sĩ đồng dạng khuôn mặt tâm trầm. Hiển hách cử động lần này không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến bọn hắn tông môn uy nghiêm. Nơi xa, chớ không lo nợ đủ cười. Ta đại tần muốn thu giao nộp thuế phú, ai cũng không thể trốn tránh. Bản tọa khuyên mấy vị nghĩ lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nếu đều đã làm, hiển hách cũng sẽ không e ngại, lấy ra xem như chiến quân đại tướng như thế. Nhìn xem buộc phát lăng nhiên khí thế hiển hách, mấy vị tu sĩ cũng là khẽ giật mình. Chợt giận dữ, một vị trong đó kim đan viên mãn tu sĩ trực tiếp ra tay, tiểu tử, chết đi. Dám đến bọn hắn hòn đảo phách lối, như vậy thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Còn lại mấy vị tu sĩ thấy thế, thờ ơ lạnh nhạt. Kim đan viên mãn tu sĩ, phi kiếm bay trên không, thoáng qua đi tới hiển hách trước mặt, một thanh sáng lấp lóa bảo kiếm phủ đầu chụp xuống. A đối mặt thế công, hiển hách khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, sấm sét đưa tay, một phát bắt được đánh tới phi kiếm. Đồng thời thân ảnh lóe lên, một quyền đánh ra. Bành phốc. Cương đại quyền kình trực tiếp đập nện tại tu sĩ kia trên thân thể, tu sĩ kia cơ thể trong nháy mắt bị đánh bay. Cơ thể phi tốc xung kích hướng mặt đất, trên không phun ra búng máu tươi lớn, tu sĩ cũng trực tiếp ngất đi. Hiu. Một bóng người thoáng qua, một vị tu sĩ lách mình ôm lấy cái kia chết ngất tu sĩ. Thanh phi kiếm này không tệ, có thể tính là thuế má một bộ phận. Hiển hách vuốt vuốt phi kiếm trong tay, đánh giá một câu. Tự tìm cái chết. Một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ gầm thét một câu. Cơ thể bay thẳng hướng hiển hách. Bành phốc một dạng kết quả, vị này tu sĩ đồng dạng hôn mê bay ngược mà quay về, trên người vòng tay chứa vật cũng bị hiển hách trực tiếp không thu. Rất tốt, tiếp tục tới. Hiển hách nhìn xem trong tay vòng tay, rất là cao hứng. Trong lòng nhưng là đang suy nghĩ, thì ra ta mạnh như vậy. Hốt các hạ, thật muốn cùng bọn ta là địch. Chúng tu sĩ bên trong, tu vi cao nhất tu sĩ mở miệng nói. Đây là trong đám người tu vi cao nhất, có nguyên anh viên mãn tu vi. Không phải là địch, chỉ cần các ngươi nộp thuế, giao, bản tọa này liền rời đi. Không chỉ là các ngươi, cái này tử diễm ma vực, tất cả thế lực đều phải nộp thuế. Các ngươi không cần kỳ kẹo, nộp thuế nhanh lên. Thu ma vực thuế, bản tọa còn muốn đi tới tiên vực thu thuế. Nhẹ nhõm giải quyết hai người, hiển hách cảm giác lòng tin mười phần, khi nói chuyện cũng là ngang ngược tàn rỡ. Tốt tốt tốt. Bản tọa cũng muốn xem thử xem, các hạ có cái gì năng lực vị này nguyên anh viên mãn tu sĩ cười giận dữ đạo. Vừa nói xong, tu sĩ liền ngự sử phi kiếm hướng hiển hách khởi xướng tiến công, đồng thời, bản thân hắn cũng là lách mình đi tới hiển hách bên cạnh, mang theo hào quang óng ánh bàn tay chụp về phía hiển hách. Hiển hách hai tay bao trùm luyện thể chi lực, một tay đón lấy tu sĩ bàn tay, một tay đón lấy phi kiếm kia. Oanh phốc hai tay va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy, hiển hách một quyền đánh ra, cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ cả người liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhìn xem bay ngược tu sĩ, hiển hách hơi kinh ngạc. Trong lòng cảm khái, ngươi cái này nguyên anh viên mãn sợ là một cái giả a, rất tốt, bây giờ chư vị có thể thật tốt đóng thuế a. Phốc, cái kia nguyên anh viên mãn tu sĩ nghe lời này một cái, lập tức hộc máu lần nữa. Ổn định thân hình, hắn diện mục dữ tợn nói, tiểu tử, ngươi mơ tưởng. Cùng tiến lên, diệt tiểu tử này. Theo hắn một tiếng lời nói, ở trên đảo lại bay ra mấy thân ảnh, lập tức hướng về hiển hách phát động công kích. A, thực sự là ma tu bản chất, bản tọa chỉ là cầu tài, không muốn giết người. Cũng không đại biểu bản tọa không giết người. Hiển hách cười lạnh một tiếng, toàn thân sát khí tràn ngập. Xem như đại tần đế quốc chiến quân đại tướng, hiển hách tự nhiên không phải nhân từ nương tay người. Nhìn thấy những công kích này mà đến người, hiển hách đồng dạng nên tiếp. Lần này hắn không còn nương tay, mỗi một lần ra tay chính là sát chiêu. Bành a, từng đợt trầm đủ câm thanh, xen lẫn tu sĩ tiếng kêu thảm thiết ở mảnh này trên hòn đảo lan truyền. Trốn a mau trốn, vừa mới giao thủ một cái, liền có chừng mấy vị tu sĩ trực tiếp bị hiển hách đánh nổ, huyết nhục văng tung tóe. Còn lại tu sĩ cùng với những cái kia mất đi nhục thân tu sĩ nhao nhao sợ hãi kêu lấy thoát đi. Muốn đi, chậm. Hiển hách nổi giận gầm lên một tiếng, thuấn thân đuổi kịp. Bành, huyết nhục bay múa bên trong, những cái kia chạy trốn tu sĩ toàn bộ bị hiển hách một quyền đánh nổ. Những cái kia nguyên thần nhưng là phân tán bốn phía chạy trốn. Nơi xa, quan chiến chớ không lo trong lòng xúc động, thần niệm một quyền, tất cả nguyên thần toàn bộ bị hắn bắt lấy. Quan sát, cảm ứng đến những thứ này nguyên thần, chớ không lo lâm vào trầm tư. Chương 213 lão thọ tinh ăn thạch tín. Linh hồn, nguyên thần. Phàm nhân chưa từng tu luyện, cũng chỉ là linh hồn. Linh hồn giống nhau yếu ớt, mất đi nhục thân khó mà sống sót. Tu sĩ thông qua tu luyện, lấy pháp lực quản dưỡng linh hồn, khiến cho thủy biến, trở thành nguyên thần. Nguyên thần cứng hãn, dù cho mất đi nhục thân cũng có thể tự mình sống sót một đoạn thời gian. Vô luận là linh hồn cũng tốt, nguyên thần cũng được, đều chẳng qua là một cái sinh linh cá thể bản chất thôi, nhục thân là bề ngoài, có thể bỏ qua, cũng có thể tái tạo. Chỉ có linh hồn này hoặc nguyên thần bản chất không thể sửa đổi. Thì ra là thế kiếm đạo đệ ngũ trọng trở thành. Ha ha ha, chớ không lo thu hồi trong tay nguyên thần, nhịn không được ha 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 cười to. Tiện tay vung lên, chớ không lo liền đem những thứ này nguyên thần thu sạch lên. Lập tức, chớ không lo thần niệm khẽ động. Hai bóng người phi tốc đi tới chớ không lo bên cạnh. Bọn hắn thần sắc vạn phần hoảng sợ. Hai vị này chính là trên đảo này duy hai vị nguyên anh cảnh. Ồn ào. Chớ không lo khẽ quát một tiếng, chợt một trưởng vô ra. Bành. Xương máu bay tán loạn, hai cái nguyên anh xuất hiện. Chớ không lo nhìn một chút, tiếp đó tiện tay phong ấn thu hồi. Ha ha ha. Thu hoạch rất tốt. Chỉ chốc lát sau, hiển hách cười lớn trở về. Chớ không lo nhìn một chút, tiếp đó gật đầu nói không tệ, sắp đột phá nguyên anh cảnh. Hiển hách nghe vậy lập tức vui mừng may mắn mà có sư phó vung trồng. Chớ không lo khoát tay một cái nói, bất định hót thu thập một chút, tài nguyên công pháp mang đi, chúng ta đi bế quan, chờ nguyên anh lại đi chạm tiếp theo. Hiển hách nghe vậy hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu tốt, sư phó. Mấy ngày sau, một chỗ vô danh cái đảo bên trên, bầu trời thiên lôi cuồn cuộn, trên mặt đất hiển hách vẻ mặt tươi cười. Đến đây đi, bản tọa chờ ngươi đã lâu. Âm ầm cảm nhận được hiển hách khiêu khích, trên bầu trời lôi kiếp lan lộn. Một đạo lôi kiếp rơi xuống, hiển hách lại là không chút hoang mang, trực tiếp ngay tại chỗ tu luyện. Lôi kiếp luyện thể. Âm ầm minh minh không ngừng, hiển hách lại là không nhúc nhích tí nào. Nơi xa, Chớ Không Lo cười lắc đầu, chợt bắt đầu cảm ứng trong tay nguyên thần. Trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu, Chớ Không Lo đã mò tới kiếm đạo đệ ngũ trọng cánh cửa. Cái này kiếm đạo đệ ngũ trọng, Chớ Không Lo mệnh danh là hồn kiếm, linh hồn chi kiếm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay nguyên thần liền tại Chớ Không Sầu thần niệm dưới thao túng bắt đầu biến hóa. Chớ Không Lo trực tiếp mở ra hồn kiếm tu luyện. Tu luyện hai người không tí ti ảnh hưởng hai người thu thuế hành trình. Tu vi nhận được đột phá, hiển hách liền lần nữa xuất động, bắt đầu đối với tử diễm ma vực phụ cận hòn đảo cắt quét. Hiển hách mỗi một lần xuất động, Chớ Không Lo đều biết trước tiên liếc nhìn một phen, xem xét đi tới thế lực tình huống. Thu thuế cũng phải từng bước tới. Cứ như vậy, đảo mắt thời gian nửa năm đi qua. Trong nửa năm này, hai người đã đem cái này tử diễm ma vực không có không minh kỳ tu sĩ chấn giữ thế lực cấp sạch một lần. Thu hoạch đó là tương đương phong phú. Mà tại lần thứ nhất hiển hách đánh đến tận cửa, đại tần đế quốc đến đây thu thuế tin tức liền tại tử diễm ma vực truyền ra. Lần thứ nhất ra tay liền hủy diệt một thế lực, nhất thời làm phải rất nhiều thế lực trong lòng run sợ. Bởi vậy, sau đó hiển hách tìm tới cửa thu thuế lúc, một chút người nhát gan thế lực trực tiếp đầu hàng nộp thuế. Có nhưng là phái ra người mạnh nhất cùng hiển hách một trận chiến bại liền nộp thuế. Đối với hai người này, hiển hách cũng là dựa theo yêu cầu thu thuế. Đương nhiên cũng không thiếu được, ngoan cố chống lại phần tử. Có chút thế lực trực tiếp cùng nhau xử lý, thế phải diệt sát hiển hách. Đối với những thế lực này, hiển hách tự nhiên cũng là ra tay không lưu tình. Với vạn, Chớ Không Lo cũng muốn nguyên thần tu luyện. Thế là tại dạng này thu thuế lữ trình bên trong, đại tần đế quốc chi danh bắt đầu ở tử diễm ma vực lan truyền. Thứ tư chỗ thu thuế sự tình cũng đồng dạng lan truyền ra. Đối với việc này, tử diễm ma vực thế lực lớn căn bản vốn không để trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, đây là gì đại tần đế quốc bất quá là tôm thép nhãi nhép. Căn bản không nhắc lên được hứng thú của bọn hắn. Những thứ này thế lực lớn sau lưng đều có ma giới ủng hộ, tự nhiên là sẽ không để ý cái gì đại tần đế quốc. Huống chi, hiển hách thu thuế những cái kia thế lực cũng là một chút không có không minh kỳ trấn giữ thế lực. Liên chút thực lực ấy, có thể có cái gì uy hiếp tờ. Cho nên, thế lực lớn không có can thiệp. Mà đây chính là Chớ Không Lo cần. Tu luyện cần từng bước từ sẽ đến. Chỉ có chậm rãi đánh quái thăng cấp, thực lực đầy đủ mới có thể đánh buột. Thế là, ở dưới tình huống này, hiển hách thực lực tu vi nhận được đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, hiển hách đến tu vi liền đã đột phá đến động hư cảnh. Tốc độ như vậy quả thực có chút dọa người. Mà đạt tới điều này nguyên nhân một là bởi vì tu luyện hoàn toàn bộ không thiếu tài nguyên, một mực tại chiến đấu, không ngừng đang trưởng thành, thứ hai là bởi vì có Chớ Không Lo vị này đang cấp hiện hách chỉ đường, đề cao chính mình cảnh giới của hắn. Cảnh giới đề cao, như vậy chỉ cần có đầy đủ đến tài nguyên, tu luyện liền sẽ rất nhanh. Mà hơn nửa năm này thời gian, có rất nhiều nguyên thần trợ giúp, Chớ Không Sầu hồn kiếm tu luyện cũng chính thức nhập môn. Cái này khiến Chớ Không Lo thật cao hứng. Hiện hách đột phá tu vi sau đó lại nghỉ ngơi hơn tháng, lúc rất nhiều thế lực cho là đại tần đế quốc thu thuế liền như vậy kết thúc, hiện hách lần nữa xuất động. Lần này Chớ Không Lo cho hiển hách định rồi đại mục tiêu, đó chính là bắt đầu đối với thế lực lớn tiến hành khiêu chiến động thủ. Thế là một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu liền triển khai như vậy. Trận chiến đấu này ngay từ đầu liền kéo dài thời gian một năm. Hiển hách nhiều lần tiến đến khiêu chiến, tiếp đó bị hành hung, cuối cùng toàn thân thụ thương chạy trốn từ phía. Cuối cùng tại Chớ Không Sầu che chở trốn đi tiếp tục tu luyện, có một chút đột phá liền lần nữa tiến đến khiêu chiến. Đây đối với tử diễm ma vực phải thế lực lớn mà nói, đây quả thực nực cười. Cho nên mỗi một lần hiển hách đến chính là một đám người chế rêu thời điểm. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là hiển hách lần lượt đến, mỗi một lần tu vi đều có rất lớn tiến bộ, khiêu chiến đối tượng tu vi cũng là càng ngày càng cao. Tình huống như vậy một mực kéo dài thời gian một năm, thẳng đến hiển hách triển lộ ra độ kiếp kỳ thực lực. Cái này lập tức đem cái này thế lực lớn giật mình kêu lên. Thế nhưng là lúc này đã chậm, hiển hách triển lộ thực lực nhất cử đánh vào trong thế lực lớn, cướp đoạt đại lượng tài nguyên tu luyện. Tiếp đó tại cái này thế lực lớn tán tiên dưới sự truy kích nên ngang rời đi. Sau đó, tu luyện công pháp tài nguyên thu thập đầy đủ sau đó, Chớ Không Lo liền cùng hiển hách quay trở về đại tần đế quốc. Đồng thời cũng là cho hiển hách một cái thời gian nghỉ ngơi. Lòng có độ mới có thể tu luyện càng nhanh. Tam Nhi, này, những thứ này từ đâu tới? Nhìn thấy Chớ Không Lo lấy ra tài nguyên tu luyện, Tần Đức bọn người toàn bộ ngơ ngẩn. Thu thuế a? Những tông môn kia thế lực chiếm giữ hòn đảo rất lâu, cũng nên nộp thuế. Chớ Không Lo chưa kịp trả lời, Hiển Hách liền vượt lên trước trả lời. Thiên hạ này cũng là ta đại tần, tất cả tông môn thế lực tự nhiên là phải giao thuế, cho nên ta liền đi để cho bọn hắn nộp thuế, bằng không thì vậy chỉ thu trở về bọn hắn trụ sở. Hiển Hách càng nói càng là hưng phấn đến ý. Giữa sân, Tần Đức bọn người nhưng là toàn bộ đều ngơ ngẩn. Khá lắm, ngươi một cái phàm nhân quốc gia, thế mà chạy tới tu tiên giới thu thuế. Ngươi đây quả thực là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Chương 214 bốn phía thu thuế. Tại sau khi kinh hãi, Tân Đức bọn người nghĩ đến Chớ Không Lo chính mình tuyên bố chính là tiên nhân chuyển thế sự tình lại càng phát chân thực. Cũng lại không người hoài nghi. Tam Nhi a, lần này trở về sẽ lại không đi ra a? Nhìn xem trong bảo khố đống kia đọng lại thành núi đủ loại tài nguyên tu luyện, Tân Đức cười nói, như vậy bảo khố còn có không ít. Trừ bỏ những thứ này, còn có chuyên môn đan dược bảo khố. Không đợi Chớ Không Lo trả lời, Hiển Hách liền vượt lên trước mở miệng vươn ra, ta cùng sư phó còn muốn đi ra, còn rất nhiều thế lực thuế má còn không có thu lấy, làm sao có thể buông tha những cái kia thế lực đâu? Chính là cái này tử diễm ma vực thế lực lớn đều rất nhiều, cái kia Bồng Lai tiên vực càng là còn không có đi. Những thứ này đều là ta Đại Tần khai quản, bọn hắn đã trốn thuế nhiều năm như vậy, cũng nên nộp thuế. Hiển Hách đó là càng nói càng hưng phấn a. Đã hoàn toàn đem chính mình thay vào Đại Tần thu thuế quan nhân vật, hơn nữa cũng đem những cái kia thế lực thật sự trở thành thu thuế đối tượng. Phù Phù nghe nói như thế, Phong Ngọc Tử, Tần Đức bọn người đứng không vững, ngã nhào trên đất. Tam Nhi, những này là từ cái kia Tử Diễm Ma vực giành được. Ngồi dưới đất, Phong Ngọc Tử giọng mang thanh âm rung động đạo. Hắn thật sự bị giật mình. Tử Diễm Ma vực a, đây chính là có tán tiên trấn giữ, hơn nữa phía sau bọn họ còn có thượng giới xem như chỗ dựa. Đó là không thể trêu chọc. Bây giờ, chớ không lo hai người không chỉ có trêu chọc, còn đoạt tài nguyên tu luyện của bọn hắn. Phong Ngọc Tử đơn giản không dám tưởng tượng nó hậu quả. Phong bà bá, lời này của ngươi nói sai rồi. Không phải cướp, chúng ta là bình thường thu thuế ta Đại Tần muốn nhanh chóng phát triển, những thứ này tài nguyên tu luyện ắt không thể thiếu. Lại nói, ta thế nhưng là đem Đại Tần chế tạo thành vì vô thượng tiên triều, điểm ấy tài nguyên không tính là gì. Nghe nói, chân chính đồ tốt vẫn là tại Bạo Bạo Loạn Tinh Hải. Đợi đến bên này kết thúc, chính là đi Bạo Loạn Tinh Hải thời điểm. Phụ vương, các ngươi không cần lo lắng. Tại phàm nhân này giới, tạm thời còn không có ai có thể ngăn trở ta. Gặp Phong Ngọc Tử cùng Tân Đức bọn người rất e ngại, chớ không lo trấn an nói. Hắn cũng chỉ dám nói tạm thời. Nếu là hắn không có nhớ lầm, giống như cái kia thần vương Lan Thúc sắp tới phàm nhân này giới. Đến lúc đó, chớ không lo tại trước mặt nhân gia chính là bị treo lên đánh phần. Nghĩ đến Lan Thúc, chớ không lo ngay sau đó là lông mày nhíu một cái. Chớ không lo nhớ kỹ, còn giống như có một vị thiên thần hội đi tới nơi này nhân gian. Đến lúc đó, hảo hảo ở tại chính mình lão đệ Tần Vũ trước mặt trăng bức. Nghĩ đến cái này, chớ không lo cũng cảm giác có chút không vui. Nghe chớ không sầu lời nói, Tân Đức bọn người hơi an tâm, thế nhưng là tiếp theo liền thấy đến chớ không lo có chút nhăn lông mày, cái này khiến lòng của bọn hắn lại nhấc lên. Tân Đức có chút lo lắng nói Tam Nhi, có phải hay không có gì không ổn? Nếu không thì, vẫn là lưu lại Đại Tần bên trong a. Chớ không lo nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chút mất hứng sự tình phụ vương, các ngươi không cần lo lắng. Kế tiếp, các ngươi liền hảo hảo tu luyện liền tốt. Sau đó, chớ không lo cùng Hiển Hách lại tại Đại Tần Đế quốc dừng lại hơn tháng, vì Tân Đức đám người tu luyện, bố trí mấy cái trận pháp, đồng thời cũng vì Đại Tần Đế quốc tu sĩ bố trí rất nhiều trận pháp. Tài nguyên tu luyện tạm thời đầy đủ, thế nhưng là muốn để cao tốc độ tu luyện, chỉ là tài nguyên còn chưa đủ, còn cần không ngừng lịch luyện. Chỉ có dạng này, tốc độ tu luyện mới có thể cực tốc để thăng. Vì thế, chớ không lo cố ý bố trí rất nhiều luyện tâm trận, thí luyện trận. Những thứ này có thể trợ giúp Đại Tần Đế quốc tu sĩ nhanh chóng trưởng thành. Làm xong những thứ này, chớ không lo cùng Hiển Hách liền lần nữa đạp vào thu thuế hành trình. Sư phó, ta nhớ được cái này Tử Diễm Ma vực giống như có hai thanh ngọc kiếm, chúng ta muốn hay không thu thuế thu lấy một cái này ngọc kiếm thế nhưng là đồ tốt, đây là có thể tiến vào nghịch lương tiên cảnh phải chứng tử. Cái này nghịch lương trong tiên cảnh thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt đã gấp rút lên đường trên đường, Hiển Hách đột nhiên mở miệng nói. Chớ không lo đã biết hắn là xuyên qua khách, Hiển Hách cũng không giả. Tính toán, chuyện này chúng ta không cần thiết tham dự. Nếu là tiểu vũ cơ duyên, vậy thì lưu cho tiểu vũ ngươi vẫn là mau mau để thằng, chúng ta sớm ngày đi tới tiên giới, tại đánh xuống tiên giới một phương cương vực, vì Đại Tần Đế quốc con dân chuẩn bị một phen. Chớ không lo nghe vậy lắc đầu, đối với kia không may nghịch lương tiên đế, không có hứng thú. Ân, sư phó ngươi nói rất đúng. Phàm nhân này giới, đích thật là có chút nhàm chán. Thu nhiều thuế, sớm một chút đi tới tiên giới. Hiển Hách méo méo nắm đấm của mình, cười nói. Tử Diễm Ma vực, Tử Diễm người của Ma vực nghe, bản tọa Đại Tần thu thuế quan lại trở về. Còn không có nộp thuế, phiền phức tự giác một chút, đừng cho bản tọa tự thân tới cửa. Một đoạn thời gian đi qua, Hiển Hách thế lực lại lấy được tiến bộ, cho nên vừa về đến Tử Diễm Ma vực, liền trực tiếp mở ra cuồng tốn hình thức. Tiểu tử, tự tìm cái chết cuồng vọng, dám khiêu chiến ta Tử Diễm Ma vực. Tử Diễm Ma vực bên trong, một đám tu ma giả giận dữ, nhao nhao mở miệng. Chợt, bay ra rất nhiều thân ảnh, bày ra đối với Hiển Hách công kích. Hiển Hách cũng là người đến không sợ, cùng mọi người chiến đấu cùng một chỗ. Hiển Hách chỉ vào chính mình cường hãn nhục thần, trực tiếp ngạnh kháng những cái kia cùng cảnh giới tu ma giả công kích, tiếp đó Hiển Hách liền từng cái tu ma giả bắt lấy đánh. Trước đã phải những cái này tu ma giả gào khóc. Lúc này, những cái kia nhất nhị giai tán tiên cũng đi ra cùng Hiển Hách chiến đấu. Càng đánh càng là kinh hãi. Chừng mấy vị tán tiên liên thủ cũng không có thể chiếm được tiện nghi, ngược lại bị Hiển Hách đánh răng rơi đầy đất. Bây giờ, Hiển Hách tu vi đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, tiếp tục tiến lên chính là đột phá đại thừa. Đến lúc đó, liền có thể phi thăng tiên giới. Bất quá cân nhắc đến, thu thuế còn chưa kết thúc, chớ không lo trợ giúp Hiển Hách áp chế tu vi. Lúc này mới có bây giờ, Hiển Hách một người độc chiến Tử Diễm Ma vực thời điểm. Cuối cùng, tại Hiển Hách cường đại vũ lực phía dưới, Tử Diễm Ma vực đỉnh tiêm cao thủ lại không có ở đây tình huống phía dưới, hoàn thành bị nộp thuế. Làm xong những thứ này, chớ không lo mang theo Hiển Hách trực tiếp đi tới Bồng Lai Tiên vực thu thuế. Trước đó, chớ không lo thật tốt khảo sát một phen Bồng Lai Tiên vực tình huống, phát hiện không có đỉnh tiêm cao thủ, này mới khiến Hiển Hách ra tay. Đối với cái này, Hiển Hách biểu thị không có vấn đề. Dựa vào chớ không lo cho trợ giúp, Hiển Hách từ Bồng Lai Tiên vực một đường đã qua, những nơi đi qua, các đại thế lực cất giữ bị thu lấy hơn phân nửa. Nhưng mà, đây hết thảy đều vẫn là bắt đầu. Theo chiến đấu liên miên, Hiển Hách tu vi cảnh giới cũng tại cấp tốc để thăng, chỉ lát nữa là phải áp chế không nổi. Cho nên, hai người cũng tăng nhanh thu thuế hành trình. Đoạt lại Bồng Lai Tiên vực thuế phú, tiếp lấy lại là Đằng Long đại lục, một đường qua, thu sạch giao nộp một nửa. Tại dạng này tài nguyên thu thuế bên trong, hai người lấy được tài nguyên tự nhiên là phi tốc tăng trưởng. Âm ầm nương theo cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, Hiển Hách từ trong lôi kiếp đi ra. Chớ không lo nhìn lướt qua đại thừa trung kỳ, không tệ hắc hắc. Cũng là sư phó lối dạy tốt. Sư phó, cái kia luyện thể công pháp còn có sau này sao? Ta đã đến đỉnh điểm, không có cách nào lại vào bước. Hiển Hách nghe vậy cười hắc hắc, theo sau chính là hai mắt sáng lên nhìn xem chớ không lo. Hiển Hách xem như cảm nhận được luyện thể công pháp cường đại. Một chữ,
mãng, hoàn toàn không cần cân nhắc khác, mặc kệ đồ vật gì, trực tiếp một quyền đánh tới liền xong việc. Đó là thật thư sướng. Chương 215 chiến đấu. Nghe Hiển Hách lời nói, chớ không lo lâm vào trầm mặc. Bây giờ cái này luyện thể công pháp đã đến đầu, hắn chớ không lo cũng không có. Chỉ có cái kia tại thế giới không biết phân tâm có, hơn nữa còn đang không ngừng thôi diễn bên trong, không biết cuối cùng sẽ xuất hiện một cái dạng gì công pháp. Suy nghĩ một chút, chớ không lo liền mười phần chờ mong. Lắc đầu, dứt bỏ những ý niệm này, chớ không lo bất đắc dĩ nói không có sau này công pháp. Phúc Hiển Hách suýt nữa một cái không có đứng vững, trực tiếp bổ nhào. Sư phó, không phải chứ? Không có sau này công pháp, vậy ta đằng sau tu luyện làm sao bây giờ à? Ta thế nhưng là chủ tu luyện thể công pháp. Hiển Hách chạy như bay đến chớ không sầu trước mặt, hai mắt lệ ùng ùng. Bộ dáng kia nhìn xem có chút thế thảm, để cho chớ không lo đều có chút trong lòng không đành lòng. Trong lòng không đành lòng cũng không có biện pháp, chớ không sầu thật là không có công pháp. Nếu không thì, ngươi chuyên tu công pháp a? Đi theo ta tu hành kiếm đạo, như thế nào? Nhìn xem Hiển Hách, chớ không lo cẩn thận nói, chỉ sợ Hiển Hách nghĩ quẩn. Dù sao, luyện thể công pháp đã tu hành hơn 10 năm, trả giá cực lớn tâm huyết, hơn nữa cũng lấy được thành tựu không nhỏ, bây giờ lại là đột nhiên không có sau này công pháp, cái này ai cũng biết khó mà tiếp thu a. Thật sự không có cách nào sao? Nghe được chớ không lo lời này, Hiển Hách mang theo cuối cùng vẻ mong đợi nhìn chằm chằm chớ không lo. Chớ không lo nghĩ nghĩ, tiếp đó lắc đầu, lại gật gật đầu. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ là cần thời gian cùng tinh lực. Hiển Hách nghe vậy hai mắt sáng lên, không có việc gì, sư phó ngươi nói, thời gian cùng tinh lực, ta chính là có. Nhìn xem Hiển Hách, chớ không lo chân thành nói, biện pháp chính là, chính ngươi thôi diễn ra sau này công pháp, đi ra con đường của mình. Công pháp chỉ có thích hợp bản thân mới là hảo công pháp, cho nên, ngươi có thể tự động thôi diễn, sáng tạo. Chỉ có dạng này, đó mới tốt nhất. Nghe chớ không sầu lời nói, Hiển Hách lâm vào trầm tư. Chính mình sáng tạo sao, cái này giống như cũng có thể, chính mình bây giờ cũng coi như là xem đông đảo công pháp. Nghĩ đến cũng có thể a. Tần Vũ đều có thể sáng tạo một bản công pháp, ta Hiển Hách chẳng lẽ còn kém sao, nhiều nhất ta không cách nào sáng tạo vũ trụ, trở thành vũ trụ trưởng khống giả thôi. Suy nghĩ, Hiển Hách âm thầm quyết định muốn tự sáng tạo công pháp. Sư phó, ta biết nên làm như thế nào. Hiển Hách hướng về phía chớ không lo gật đầu nói. Chớ không lo mỉm cười, dạng này rất tốt, ngươi còn bao lâu liền muốn phi thăng? 3 năm. Hiển Hách đáp. 3 năm sao? Thời gian cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể đi bạo loạn tinh hải đi một lần. Chớ không lo cười nói. Đi thôi, chúng ta đi trước bạo loạn tinh hải, thu thuế thêm luyện thể, hai không lầm. Hiển Hách nhẹ nhàng gật đầu. Từ đó, nhân gian nhiều hơn một cái siêu cấp thế lực, Đại Tần Đế Quốc. Theo, Hiển Hách bốn phía thu thuế, hắn Đại Tần Đế Quốc thu thuế quan chi danh tại nhân gian lưu truyền ra. Nhất là, cuối cùng càng là cưỡng ép tại bạo loạn tinh hải thu thuế sự tình sau khi truyền ra, để cho vô số thế lực kinh hãi. Đồng Lai Tiên vực cùng Tử Diễm Ma vực nghe nói sau chuyện này, đều trầm mặc. Dám đến bạo loạn tinh hải thu thuế, như vậy có thể chắc chắn là bọn hắn không chống nổi. Huống chi, Hiển Hách tại bạo loạn tinh hải, lục thân hành động, bốn phía săn giết hung thú. Những hung thú kia cũng là so sánh được 8-9 kiếp tán tiên tồn tại, thế nhưng là tại trong tay Hiển Hách hoàn toàn không có phản kháng. Bạo loạn tinh hải bên trong. Giống. Theo một tiếng hung thú không cam lòng tiếng gầm gừ, Hiển Hách lần nữa thu hoạch một đầu so sánh được 11 kiếp tán tiên hung thú. Các hạ thật bản lãnh. Đại thừa kỳ tu vi lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép bực này hung thú. Cũng là vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Hiển Hách tiện tay thu hồi hung thú thi thể, quay đầu nhìn về phía người tới nói đa tạ các hạ khích lệ, lấy các hạ 12 kiếp tán tiên tu vi, đối phó đầu hung thú này cũng là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, người tới nghe vậy cười ha ha, toàn tức nói tại hạ, tông đảo nghĩ đến các hạ, chính là gần nhất danh tiếng vang xa Đại Tần thu thuế quan a. Không biết, lần này tới nơi đây, có phải hay không muốn thu thuế. Tông đảo hai mắt chăm chú nhìn Hiển Hách. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Nghe được tông đảo chi danh, Hiển Hách trong lòng máy động, ngoài miệng lại là buông lòng nói. Những người khác Hiển Hách không biết, nhưng mà phàm nhân này giới người mạnh nhất tông đảo, Hiển Hách tự nhiên là biết đến. Bản thể chính là thần thú, một thân thực lực cường đại vô song. Chính là bởi vì dạng này, Hiển Hách mới chậm chạp một khứ tông đảo địa bàn, không nghĩ tới đối phương thế mà chính mình tìm tới cửa. Đúng vậy, không thể tốt hơn, không phải cũng không sao. Bất kể có phải hay không là, bản tọa đều muốn cùng các hạ tương đối một phen, nếu các hạ là cái kia Đại Tần thu thuế quan, như vậy các hạ chỉ cần chiến tại hạ, như vậy các hạ thu thuế yêu cầu, bản tọa đáp ứng. Hiển Hách nghe lời này, khíp mắt nói nếu là, không cách nào chiến thắng đâu, cái kia cũng không sao, vậy cũng chỉ có thể nhìn các hạ có thủ đoạn gì rời đi. Tông đảo tùy ý nói. A. Vậy được rồi. Chính thức giới thiệu một chút, bản tọa Đại Tần thu thuế quan, Hiển Hách, tới đây thu thuế. Hiển Hách hướng về phía Tông Đào nhe răng nở nụ cười. Tông Đào các hạ, cẩn thận. Vừa nói xong, Hiển Hách thân ảnh cũng đã tại chỗ biến mất. Bành tốc độ thật nhanh, bất quá tại trước mặt bản tọa so tốc độ, các hạ vẫn là chậm một chút. Tông Đào tay phải vươn ra cùng Hiển Hách hữu quyền đụng vào nhau. Phải không? Tất nhiên, tốc độ không đủ, như vậy sức mạnh tới gót. Phá. Hiển Hách cười lạnh đạo. Đột nhiên, toàn thân kinh lực hội tụ, luyện thể chi lực thôi phát. Hiển Hách quyền kình bộc phát. Bành đột nhiên truyền ra cự lực, trực tiếp đem Tông Đào cả người hất bay. Trên không, Tông Đào khiếp sợ trong lòng lực lượng thật mạnh. Không đợi hắn có hành động, Hiển Hách lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Lại đến, lại là một cỗ mang theo thiên địa đại thế một quyền rơi xuống. Tại quyền này phía dưới, không gian xung quanh ẩn ẩn có vỡ tan dấu hiệu. Hảo. Đối mặt Hiển Hách kinh khủng nắm đấm, Tông Đào cười ha hả. Cười, Tông Đào đồng dạng là toàn lực một quyền đánh ra. Nói đùa, bản thể hắn thế nhưng là thần thú, nơi nào sẽ sợ cùng nhân loại cứng đối cứng. Bành ầm ầm hai quyền chạm vào nhau, phát ra kịch liệt bạo hưởng. Từng tầng sóng chấn động phân tán bốn phía. Ở tầng này sóng chấn động đậy chỗ, hết thảy sự vật đều bị chôn vùi, hóa thành bột mịn. Đồng thời, Hiển Hách cơ thể lùi lại một bước. Tông Đảo cơ thể nhưng là lùi lại mấy bước. Tốt tốt tốt, lại đến. Hiền Hách cảm thụ được Tông Đảo sức mạnh, cười lớn, lần nữa phát động công kích. Tới a. Tông Đảo đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Ầm 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 hai người không ngừng giao thủ, hoàn toàn lấy nhục thân tương bác, quyền quyền đến thịt. Hiền Hách là càng đánh càng cao hứng. Trong chiến đấu, Hiền Hách không ngừng cảm ngộ thực lực bây giờ của mình cùng luyện thể công pháp đủ loại tình huống. Tông Đảo lại là càng đánh càng kinh hãi, chỉ cảm thấy người này đơn giản không phải là người. Nếu không phải, Tông Đảo biết trước mắt chính là nhân loại, hắn đoán chừng sẽ hoài nghi, Hiền Hách là khoác lên da người thần thú. Thân thể như vậy, đơn giản quá kinh khủng. Đây là nhân loại tu sĩ có thể có sao? Giờ khắc này, Tông Đảo ra bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chương 217 phi thăng chuẩn bị. Chính là hoài nghi nhân sinh cũng không cần, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bành 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 rầm 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 nương theo hai người giao chiến, bạo loạn trong tinh hải thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng nổ đùng đoảng. Chiến đấu dư ba nhộn nhạo lên, phạm vi ngàn dặm bên trong, hung thú né tránh. Không có cái nào mắt không mở hung thú đến đây chịu chết. Tại hai người trong giao chiến, rất nhiều hung thú chết oan chết uổng. Vênh lại là một quyền đánh ra, Tông Đảo trực tiếp bị oanh bay mấy trăm trượng. Hừ. Trên không, Tông Đảo nhịn không được kêu lên một tiếng, một tia đỏ tươi máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Đang cùng Hiển Hách trong chiến đấu, Tông Đảo vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Càng là tại bên trên sức mạnh bị hoàn toàn nghiền ép. Ha 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 thông khoái, lại đến Hiển Hách cười lớn một tiếng, âm thanh thoải mái tràn trề. Âm rơi, Hiển Hách thân ảnh đã tiêu thất tại chỗ, xuất hiện lần nữa là Hiển Hách đã một quyền đánh ra công kích tại Tông Đảo trên hai tay. Bành bành bành. Liên tiếp nắm đấm cùng bao cắt tiếng va chạm nhộn nhạo lên, Tông Đảo bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Cả người giống như bao cắt một dạng, một mực tại bị đánh. Quay lại một lần, Tông Đảo cả người bị vánh bay. Ngừng, không đánh. Ta nguyện ý nộp thuế đại tần thu thuế quan, Hiển Hách, quả nhiên cường đại, tại hạ chịu thua. Trên không, Tông Đảo nhìn thấy Hiển Hách lại muốn công kích, vội vàng mở miệng chịu thua. Liên một hồi này thời gian, hắn đã là mình đầy thương tích. Toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Hiển Hách người này biết được chiếu cố mặt mũi, không có đánh khuôn mặt. Bằng không thì, một bộ đầu heo giống như là trốn không thoát. Ai? Mất mặt ngươi cái tên này, danh xưng nhân gian đệ nhất nhân, thế mà mất mặt như vậy ngươi lại kháng một hồi a, ta lập tức liền muốn thể lực tiêu hao hết. Hiển Hách nghe vậy, rất là chưa hết hứng đi môi. Nghe được Hiển Hách ngôn ngữ, Tông Đảo cả người đều có chút không tốt. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái mắt to mày rậm rất xấu. Trong lòng chửi bậy, Tông Đảo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói thu thuế quan các hạ nói sai rồi, tại hạ làm sao có thể xưng nhân gian đệ nhất nhân? Chỉ có các hạ có thể bởi vậy xưng là. Hiển Hách nghe vậy, mặt lộ vẻ nụ cười. Hai người ngươi tới ta đi trao đổi một phen, ngược lại là quen thuộc rất nhiều. Sau đó, Tông Đảo liền hết lòng tuân thủ cam kết nộp lên thuế vụ. Hiển Hách thật cao hứng, đặt mạnh ra Tông Đảo thế lực khu vực liền mở miệng kêu lên sư phó chúng ta đi. Ân. Chớ không lo nhẹ giọng trả lời một tiếng, ngồi lên xe lăn hiện ra. Hiển Hách tiến lên đẩy chớ không lo, dậm chân ở không trung, tiếp theo một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thuần Di, Tông Đảo nhìn xem thân ảnh của hai người cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Con tốt, vừa rồi vẫn không có động đậy ý đồ xấu. Không nghĩ tới, một người như vậy loại biến thái, lại còn có một vị sư phó, hơn nữa vẫn ở phụ cận đây, ta đi vẫn không có phát hiện. Thực sự là kinh khủng. Sư phó, thời gian sắp tới, chính là cái này gần nhất thời gian, ta liền muốn phi thăng tiên giới. Ngươi phải làm gì đây? Hai người gấp gáp, Hiển Hách mở miệng nói. Không đổi, lại đi Đằng Long Đại Lục cùng với khác mấy cái thế lực thu một lần cuối cùng thuế, tiếp đó trở về Đại Tần làm xong những thứ này, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi tới tiên giới. Chớ không lo mỉm cười nói. Bây giờ, khoảng cách lần trước Hiển Hách đột phá đại thừa đã qua hơn 2 năm thời gian. Thời gian hơn 2 năm, Hiển Hách tu vi làm tiếp đột phá, đã tới đại thừa viên mãn cảnh. Những thứ này đều vẫn là tiểu phương hướng, chân chính để cho Hiển Hách vui vẻ là tại chớ không sầu dưới sự giúp đỡ, hắn đi ra thuộc về mình luyện thể con đường. Bây giờ luyện thể tu vi có thể so với huyền tiên lục cấp. Phóng tới tiên giới, đó cũng là tiên đế nhất cấp nhân vật. Hai người một đường qua, các phương thế lực quỷ khóc sói gào. Đại Tần đế quốc chi danh tại tu tiên giới lưu truyền rộng rãi. Phàm là các đại thế lực người, nghe tên này đều sắc mặt đại biến. Ở trong mắt bọn hắn những thứ này thế lực lớn, Đại Tần đế quốc đơn giản chính là sát tinh. Bởi vì cự không nộp thuế thế lực, không thiếu đều bị Hiển Hách cho hủy diệt, tông môn trụ sở trực tiếp cho đánh nát. Một chỗ địa vực, Tần Vũ cùng Tiểu Hắc nghe Đại Tần đế quốc chi danh đều có chút ngộng. Tiểu Hắc, cái này Đại Tần đế quốc là nhà chúng ta cái kia. Cảm giác như thế nào như vậy không chân thực đâu. Tần Vũ nhìn xem Tiểu Hắc, rất là nghi hoặc. Hình như là vậy. Tiểu Hắc có chút không xác định. Nghe đồn, cái kia Đại Tần đế quốc thu thuế tên chính thức gọi Hiển Hách. Tần Vũ trầm mặc một hồi tiếp đó lần nữa xác định nói, đây là sự thực. Thật sự. Tiểu Hắc chắc chắn. T. Tần Vũ cùng Tiểu Hắc đồng thời hít vào khí lạnh. Không được, ta còn có càng thêm cố gắng mới được. Trong lòng, Tần Vũ âm thầm kích động. Đại Tần đế quốc cảnh nội. Tam Nhi, lần này lại mang về bao nhiêu thứ a? Nhìn thấy Hiển Hách đẩy chớ không lo tiến vào Việt Lạc, Tần Đức cười nói, đi qua gần nhất 2 năm này biến hóa, Tần Đức đã thành thói quen chớ không lo hai người thường xuyên ra ngoài thu thuế hành vi. Đây là đại hảo sự. Tăng thêm, bây giờ Tần Đức bọn người ở tại bên trên những thuế má này thu được rõ ràng chỗ tốt tự nhiên cao hứng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tần Đức tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Tần Phong cùng Tần Chính tu vi cũng đạt tới nguyên anh trung kỳ. Trong đó Phong Ngọc Tử càng là tu vi tiến nhanh, xem như bây giờ Đại Tần trong đế quốc trừ bỏ chớ không lo cùng Hiển Hách hai người ngoại tu là cao nhất, đã tới động hư cảnh. Đây là Phong Ngọc Tử nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ tới. Trừ bỏ những thứ này, từng theo phụ Tần Vương một đám tướng quân, môn khách cũng là tu vi nhận được tiến bộ rất lớn. Thấp nhất cũng là đạt tới kim đan sơ kỳ. Trong đó cá biệt đạt tới kim đan hậu kỳ. Đối với những thứ này, một mực ủng hộ phụ Tần Vương người, Tần Đức không có chút nào keo kiệt, rất nhiều tài nguyên rơi xuống. Cái này một số người chỉ cần cố gắng, tu vi liền không có kém. Trừ bỏ những thứ này bên ngoài, chính là đi qua thời gian mấy năm phát triển, Đại Tần Đế quốc võ học đường cũng là lần lượt đi ra không ít thiên tài. Chính là kim đan cảnh, liền xuất hiện mấy ngàn vị. Còn lại tiên thiên võ giả, càng là vô số kể. Tiếp tục kéo dài như vậy, Đại Tần Đế quốc, tấn thăng làm vô thượng tiên triều tất nhiên không có vấn đề. Có tu luyện thành tu sĩ, liền có thể tổ đội hoặc tự mình đi ra ngoài lịch luyện. Vì thế, chớ không lo cùng Hiển Hách hai người mấy lần bước vào Hồng Hoang. Đi qua hữu hảo hiệp thương, Hồng Hoang yêu tộc quyết định đối với Đại Tần Đế quốc tu sĩ cho ưu đãi. Thế là, Đại Tần Đế quốc tu sĩ tiến vào Hồng Hoang bên trong, mặc dù mang thương mà quay về, cũng không người tử vong. Ân, lần này có không ít đồ tốt, đầy đủ ta Đại Tần phát triển mở rộng. Kế tiếp, nếu muốn tiếp tục hoạt động tài nguyên, như vậy thì cần Đại Tần Đế quốc tu sĩ chính mình cố gắng. Chớ không lo cười gật đầu. Ân, Tam Nhi, chẳng lẽ ngươi muốn phi thăng? Nghe được đừng quên lo lời này, Tần Đức đầu tiên là khẽ giật mình, chợt có chút cả kinh nói. Chớ không lo nghe vậy, lắc lắc đầu nói không phải, ta không cách nào phi thăng. Là Hiền Hách tiểu tử này sắp phi thăng, ta dự định đi tiên giới nhìn một chút. Tần Đức nghe lời mở đầu, nhẹ nhàng thở ra, nghe phía sau lập tức đứng dậy cái gì, tiểu tử này muốn phi thăng. Chớ không lo cười gật đầu. Tần Đức bọn người nhìn xem Hiền Hách một hồi dò xét, trong lòng cảm khái không thôi. Chính là chớ không lo trong lòng cũng có chút cảm khái. Có lẽ đây chính là người xuyên việt ưu thế. Chớ không sầu luyện thể công pháp, cũng truyền thụ cho Tần Đức bọn người, nhưng là bọn họ tu luyện cũng không quá nhô ra. Ngược lại là đến Hiền Hách ở đây, tiến bộ thần tốc. Chính là tại trên tu tiên một đường, Hiền Hách cũng là tiến bộ thần tốc, tốc độ này cũng đã vượt qua Tần Vũ. Đây quả thực kinh khủng. Có lẽ đây chính là người xuyên việt, kinh khủng như vậy. Chương 218 luyện thể tu kiếm đạo. Mấy ngày sau đó, Hiển Hách nên đón ánh sáng tiếp đón. Thấy vậy, chớ không lo muốn cùng theo mà đi. Chớ không lo thân ảnh vừa mới bước vào thông đạo, liền bị bài xích. Sau đó, trực tiếp bị gạt ra thông đạo, tiến vào vô tận hư không. Sư phó. Hiển Hách nhìn thấy tình huống này, cực kỳ hoảng sợ. Thế nhưng là, hắn cũng chỉ tới kịp kêu gọi một tiếng, chợt cả người cũng cảm giác trời đất quay cuồng, phi thăng thượng giới. Có ý tứ, thế mà quy tắc như thế mạnh sao? Đây là coi ta là làm khách lén qua sông, trực tiếp cho lưu đẩy tới trong không gian loạn lưu. Đứng ở trong hư không loạn lưu, chớ không lo nhiều hứng thú. Bây giờ, chớ không lo toàn thân quần áo rách nướt, dưới thân xe lăn đã sớm tại trong không gian loạn lưu hóa thành cho bụi. May mắn, dựa theo luyện thể pháp thôi diễn tu luyện một lần, bằng không hôm nay, sợ cũng muốn giao phó ở đây. Bạo loạn không gian loạn lưu vừa đi vừa về rội rửa, rất nhanh chớ không lo quanh thân liền bắt đầu xuất hiện vết thương, máu tươi chảy cuộn cuộn. Không được, trước tiên luyện thể một phen, sau đó lại tìm ra lộ cảm thụ được càng ngày càng mạnh không gian loạn lưu, chớ không lo vội vàng bắt đầu tu luyện luyện thể công pháp. Đồng thời, phân ra một bộ phận tâm thần bắt đầu thôi diễn thích hợp thử cảnh luyện thể công pháp. Công pháp vận chuyển, vô tận luyện thể chi lực du tẩu quanh thân, bảo hộ chớ không lo không nhận không gian loạn lưu ăn mòn. Tại không gian loạn lưu cuốn theo phía dưới, chớ không sầu thân thể cũng tại nước chảy bèo trôi, bị mang theo đi tới mới thôi phương hướng. Đối với cái này, chớ không lo không biết chút nào. Bây giờ, chớ không lo tuyệt đại bộ phận tâm thần đều tại trong luyện thể công pháp. Một lát sau, chớ không lo khỏe miệng mang theo nụ cười. Trở thành, nhẹ giọng lời nói rơi xuống, chớ không lo luyện thể công pháp vận chuyển, cái này không gian loạn lưu phi tốc hội tụ đến chớ không lo bên cạnh. Ken ken rầm 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 vô tận không gian loạn lưu, tại chớ không lo quanh thân va chạm, để ép, nện gõ, rèn luyện chớ không sầu thân thể. Đồng thời, từng cỗ lực lượng kỳ dị tại những này tác dụng tụ hợp vào chớ không sầu trong thân thể. Đó chính là lột xác luyện thể chi lực. Luyện thể chi lực không ngừng biến hóa, tinh luyện. Mà chớ không sầu thân thể cũng ở đây đủ loại sức mạnh phía dưới nhận được thay đổi thăng hoa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết trôi qua bao lâu. Giang giác. Một đoạn thời khắc, chớ không sầu thân thể phát ra một tiếng vang dọn. Một vết nứt từ chớ không lo trên thân thể xuất hiện, tiếp đó khe hở mở rộng. Quanh trong một tiếng vang dội, chớ không lo cả người nổ tung. Từ trong một cái tân sinh chớ không lo đi tới. Thời khắc này chớ không lo quanh thân tản ra như ngọc lộng lẫy. Điểm điểm lộng lẫy bao trùm lấy chớ không sầu thân thể, khiến cho chớ không lo không nhận cái này không gian loạn lưu quá nhiễu. Thật là không có nghĩ đến, vốn là không muốn thôi diễn luyện thể pháp môn, không muốn cuối cùng vẫn là suy diễn ra. Bây giờ, đây là tới nơi nào đâu? Nhìn xem cái này vô tận hư không, hỗn độn một mảnh, không biết trên dưới trái phải. Chính là thần niệm cảm ứng, cũng nhận hạn chế rất lớn. Cái này đúng thật là có chút phiền phức a. Chớ không lo cau mày nói. Đương nhiên, chớ không lo nhíu mày. Pháp tắc ba động, hỗn loạn hỗn tạp đủ loại pháp tắc ba động. Cảm nhận được pháp tắc tồn tại, chớ không lo ánh mắt lấp lóe. Đây coi như là song hỷ lâm môn sao? Của ta kiếm đạo, đặt chân hồn kiếm viên mãn sau đó, liền muốn tiếp theo trọng kiếm đạo, hẳn là pháp kiếm. Bây giờ, lại là vừa vặn đưa tới cửa, nếu đã như thế, như vậy liền không nóng nảy ra ngoài. Thật tốt tu luyện một phen cũng không tệ. Pháp tắc sau đó, chính là lấy kiếm chứng đạo tự hỏi, chớ không lo lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng. Thân niệm toàn diện tản ra, cảm thụ được bên trong hư không này tất cả giống như pháp tắc. Tại chớ không sầu cẩn thận xem xét phía dưới, chớ không lo phát hiện cái này hư không pháp tắc cũng là quấn quýt nhau, khó mà phân rõ, lại mười phần cuồng bạo hỗn loạn. Cái này khiến chớ không lo cảm giác có chút nhíu mày. Đã như thế, cái này bắt đầu tìm hiểu tới cũng rất phiền phức. Nguyên bản, chớ không lo là dự định một đầu pháp tắc tới. Bây giờ xem ra, ý nghĩ này không thành lập. Như thế, như vậy liền không phiền phức, cái này các loại pháp tắc toàn bộ thống hợp, lấy chứng nhận kiếm đạo. Chớ không lo trợn mắt nhìn lấy bốn phía không gian loạn lưu, trong mắt thần quang nở rộ. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Còn có, hai vị tia trưởng khống giả nghĩ đến nơi đây, chớ không lo cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Bây giờ liền bắt đầu tu luyện. Thời gian đúng dung, chẳng biết lúc nào. Bang. Chớ không lo trong thân thể bộ phát kiếm mình. Tại chớ không lo sau lưng, bắt đầu có mông lung kiếm ảnh hiện lên. Rất nhanh, đệ nhất chuôi bảo kiếm hình thành, đây là một thanh kiểu dáng thông thường chế tạo trường kiếm, chỉnh thể phổ thông, cũng không đặc thù. Ba kiếm ảnh phá thoái, dung nhập chớ không lo thân thể. Đây là chớ không sầu kiếm đạo đệ nhất trọng, phàm kiếm cảnh. Ngay sau đó, chôi thứ hai cổ pháp vừa dày vừa nặng bảo kiếm xuất thế. Nay kiếm, thần quang rực rỡ, gặp một lần liền biết lạ thường. Ba thần quang nở rộ một hồi sau đó, kiếm ảnh cũng đồng dạng phá thoái, dung nhập chớ không sầu thân thể. Đây là chớ không sầu đệ nhị trọng kiếm, chính là thần kiếm. Lại là một thanh kiếm ảnh hiện lên, cái này như ẩn như hiện, nửa thật nửa giả. Ba kiếm ảnh xuyên thẳng qua vô hình, rất nhanh liền phá toái dung nhập chớ không sầu thân thể. Đây là đệ tam trọng kiếm đạo, tên nhập kiếm. Nhất nhập sinh, thì kiếm thành, giết người vô hình. Ông tiếp lấy chính là đệ tứ trọng kiếm, tình kiếm. Này kiếm vô hình cũng không chất, chính là tất cả giống như tình ý tạo thành, nhất là khó khăn tu. Ông lại là một tiếng chấn động, đệ ngũ trọng kiếm xuất hiện, hồn kiếm. Này kiếm, hữu hình lại vô hình, thần bí nhất, chính là ngàn vạn sinh linh bản nguyên tạo thành. Tu thành này kiếm, còn nhờ vào phàm nhân này giới rất nhiều tu hành thế lực, cùng với cái kia bạo loạn trong tinh hải vô tận hung thú. Ông rung động lại vang lên, đệ lục trọng kiếm đạo, pháp kiếm cũng trực tiếp hiện lên. Đây là một thanh hỗn loạn dây dưa mơ hồ, khó phân kỳ lý bảo kiếm. Thân kiếm toàn thân đều do pháp tắc chế tạo, thần bí, ảo diệu. 3. Kiếm thể phá toái, dung nhập chớ không sầu thân thể. Kế tiếp chính là mấu chốt chân chính chỗ. Mỗi một trọng kiếm cũng là chớ không lo đối với kiếm đạo cảm ngộ, cũng là một hồi tu hành. Bây giờ, chớ không lo đem toàn bộ phá toái hội tụ vào thân thể của mình, chính là muốn lấy chính mình cái này một bộ nhục thân, thành tựu kiếm vôi, chứng được kiếm đạo. Thực sự là một vòng trụ một vòng, không muốn luyện thể pháp môn còn thúc đẩy mình kiếm đạo một đường. Cái này đúng thật là huyền diệu. Hết thể chuẩn bị xong, kế tiếp chính là rèn luyện. Chớ không lo trong lòng cảm khái một phen, chợt liền bắt đầu đối với quanh thân rèn luyện. Lấy nhục thân làm kiếm, đây là chớ không lo linh cơ động một cái nghĩ tới. Nếu không, muốn chứng nhận kiếm đạo, như vậy thì cần chứng đạo chi kiếm. Mặc dù chớ không lo rất ưa thích mang bên mình mang kiếm, nhưng mà nếu muốn bởi vì chứng nhận kiếm đạo mà chế tạo một thanh thành đạo chi kiếm, chớ không lo lại là không muốn. Dù cho kiếm này, đó là vô thượng chi kiếm, chính là chứng đạo chi bảo. Chớ không lo vẫn như cũ không muốn như thế. Kiếm cũng tốt, đao cũng được, chung quy là ngoại vật. Chớ không lo cần dựa vào tự thân. Ngoại vật cuối cùng cũng có sẽ vứt bỏ. Chỉ có tự thân chứng đạo mới là vĩnh hằng. Tất nhiên, như vậy thì đem tự thân chế tạo làm kiếm. Lấy tự thân làm kiếm, chịu tải tự thân kiếm đạo. Ken 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 rầm 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 tạch tạch tạch. Vô tận sức mạnh đập chớ không sầu thân thể, đủ loại âm thanh từ chớ không sầu trong thân thể bộc phát. Đúc kiếm bắt đầu. Chương 219 gặp hồng mông rừng tre. Đinh đinh đang đang không biết trong hư không, từng đợt âm thanh truyền ra. Nương theo âm thanh mà đến là từng đợt sáng tối chập chờn tia sáng. Trong ánh sáng, hình như có một bóng người ở trong đó ẩn hiện. Âm thanh lan truyền, phá vỡ hư không. Ầm ầm. Trong lúc đó, một hồi vang lên ầm ầm, đồng thời cái này vô danh không gian lóe sáng ba động. Nguyên bản là hỗn loạn không gian, trở nên càng thêm dung chuyển hỗn loạn. Cùng bạo không gian loạn lưu nhấc lên sóng lớn vô biên, tựa như muốn xông ra không gian này cách trở. Ông lại là một hồi đạo âm truyền sướng. Đạo tác ba động, từng vòng gợn sóng quyết tán. Hồng Ngông không gian. Hồng Ngông cùng rừng che thân thể bỗng nhiên chấn động, trong ánh mắt đều hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Trong không gian, Hồng Ngông kim bảng chấn động kịch liệt, bên trên thần quang rực rỡ. Chỉ là, thần quang lóe lên phút chốc, liền ngừng, cái kia chấn động Hồng Ngông kim bảng cũng an tĩnh lại. Rừng che lại có người muốn phá vỡ Hồng Ngông. Thế nhưng là chuyện này là sao nữa? Hồng Ngông nói đi xem một chút. 4. Ân bị bao khỏa tại trong thần quang chớ không lo đột nhiên mở mắt, khẽ cho mày. Hồng Ngông kim bảng, nếu là dạng này, liền không thể tại thế giới này đột phá, bằng không cũng chỉ có thể ở lại đây một phương thế giới. Tự nói, chớ không lo áp chế chính mình đạo vận, khiến cho toàn bộ quay về chớ không sầu quanh thân. Và trong lúc đó, không gian loạn lưu ngừng. Một phe này không gian, xuất hiện hai thân ảnh. Vừa mới đứng lên chớ không lo thân ảnh dừng lại. Hồng Ngông nhìn từ trên xuống dưới chớ không lo, sau đó mới mở miệng nói kẻ ngoại lai, đến đây phương thế giới vì cái gì? Dương Che đứng tại Hồng Ngông bên cạnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cảm thụ được trên người hai người khí tức, chớ không lo thần sắc trịnh trọng, hướng về phía hai người thi lễ nói tại hạ chớ không lo, gặp qua hai vị trưởng khống giả. Đang rơi xuống phương thế giới này, bất quá nhân duyên tế hội. Cứ việc chớ không lo bây giờ ở vào chứng đạo biên giới, thực lực cường đại. Thế nhưng là đối diện với hắn hai người thực lực lại là càng mạnh hơn, là chớ không lo từ trước tới nay gặp phải tối cường tồn tại. Cái này không phải do, chớ không lo không trịnh trọng. Nghe chớ không lo một lời nói ra hai người thân phận, Hồng Mông cùng rừng che mắt thần chớp lên. Hồng Mông nói tiếp các hạ, tất nhiên sắp đột phá Hồng Mông không gian, vì cái gì đột nhiên ngừng, tại hạ, chung quy là kẻ ngoại lai, là muốn ly khai nơi này, bởi vậy không tiện ở đây đột phá. Đối với Hồng Mông hỏi thăm, chớ không lo thẳng thắn. Nghe được chớ không lo nói như vậy, Hồng Mông cùng rừng che thần sắc cũng là khẽ giật mình, có chút hiếu kỳ. Hồng Mông càng là kỳ quái nói các hạ đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ở phương thế giới này thành đạo không tốt? Mặc dù là hỏi thăm như thế, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng minh bạch trong đó đại khái nguyên do. Muốn tại thế giới này thành đạo, như vậy liền muốn leo lên cái kia Hồng Mông kim bảng, từ Hồng Mông kim bảng thụ dư đạo ấn. Cứ việc điều này cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng chung quy là một tầng gò bó, như chớ không lo như vậy kẻ ngoại lai tất nhiên là không muốn. Mà như Tần Vũ như vậy ở phương thế giới này trưởng thành người liền không sao. Chớ không lo nghe vậy, mỉm cười nói tại hạ tại giới này bất quá là một tia phân tâm thôi, bây giờ cũng đi đến một bước này, tự nhiên là muốn trở về bản thể. Hồng Ngông cùng rừng che nghe vậy, lẫn nhau đối mặt, ánh mắt bên trong hiện lộ vẻ khiếp sợ. Rừng che nhịn không được thở dài nói các hạ coi là thật lợi hại. Một tia phân tâm, đã tới như thế. Các hạ bản tôn nghĩ đến càng bỏ thêm hơn phải a. Đối với lời này, chớ không lo lại là mỉm cười. Lời này không có cách nào tiếp, chớ không lo chính mình bản tôn tình huống, chớ không lo chính mình tin tưởng, thực lực còn không bằng cái này một tia phân tâm. Lúc này, chớ không lo tự nhiên là không thể nói ra tường tình. Bằng không, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì không tốt tình huống, liền không biết được. Bảy gặp chớ không lo lộ ra mỉm cười, Hồng Mông cùng rừng tre lần nữa đối mặt, ánh mắt lộ ra quả là thế thân sắc. Tại hai người xem ra, chớ không lo không trả lời chính là ngầm thừa nhận. Nghĩ đến điểm này, hai người lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Hồng Mông mở miệng nói tại hạ Hồng Mông, đây là tại hạ huynh đệ, rừng tre gặp qua Mạc đạo hữu. Nói xong, Hồng Mông cùng rừng đoán đúng lấy chớ không lo hơi hơi thi lễ. Chớ không lo thấy thế, vội vàng đáp lễ gặp qua hai vị đạo hữu. Từ đó, vừa mới hai người đến lúc, song phương đề phòng, cảnh giác cũng theo đó tiêu tan. Chớ không lo trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Nếu không phải chớ không lo xa hổ ra, hai người cùng chớ không sầu quan hệ cũng không khả năng trong nháy mắt hòa hoãn. Chớ không lo làm một kẻ ngoại lai đi tới thế giới này, tựa như cùng đi đến hai người lĩnh địa bên trong. Mặc dù, chớ không lo cũng không có làm gì. Thế nhưng là không mời mà tới là làm tặc. Hai người không có trực tiếp động thủ, chính là bởi vì chớ không lo sắp chứng đạo nguyên nhân. Nếu là ở phương thế giới này, như vậy thì là người một nhà, vậy dĩ nhiên không cần phải nói. Thế nhưng là, chớ không lo không có, hơn nữa còn muốn rời đi. Cho nên, hai người vẫn luôn tại cảnh giác chớ không lo, không có tự buộc tính danh. Thế nhưng là, khi chớ không lo nói ra chính mình chỉ là một tia phân tâm sau đó, tình huống liền xảy ra cực lớn chuyển biến. Một tia phân tâm cứ như vậy cường đại, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đạt đến rừng tre cấp độ. Hơn nữa, một bước này chớ không lo là có thể dễ dàng bước ra. Chỉ là, chớ không lo không muốn thôi. Dưới tình huống như vậy, không phải do hai người không suy xét ngờ tới chớ không sầu bản tôn là như thế nào cường đại. Dưới loại tình huống này, hai người liền muốn suy nghĩ thật kỹ cùng chớ không lo đối địch kết quả. Ngay bây giờ, hai người muốn lưu lại chớ không lo tự nhiên dễ dàng vô cùng. Thế nhưng là cái này cũng cần cân nhắc sau lưng bản tôn. Tại chớ không lo tại bản phương thế giới trưởng thành, lại đối bản phương thế giới có hảo cảm lúc, hai người liền đem chớ không lo xem như địch nhân này liền mười phần không khôn ngoan. Huống chi, tại chớ không sầu sau lưng còn có một vị tu vi không biết bản tôn. Bởi vậy, trao đổi một chút ánh mắt sau đó, Hồng Nông cùng rừng tre quyết định giao hảo chớ không lo. Tục ngữ nói, thêm một người bạn, thêm một con đường. Đối với cái này, chớ không lo tự nhiên là cao hứng. Tại thế giới này, chớ không lo vẫn có một ít ràng buộc, nếu là song phương đối địch, này đối ai cũng không tốt. Lập tức, ba người đó là trò chuyện với nhau thịnh hoan. Hồng Nông rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Đáng tiếc, Mạc đạo hữu không thể liền lưu. Dương Tre cũng là cảm khái nói đúng vậy à, Mạc đạo hữu đi lần này, liền lại chỉ còn ta cùng với đại ca hai người nghe vậy, chớ không lo khẽ mỉm cười nói hai vị không cần như thế, không bao lâu nữa, cái này Hồng Nông không gian, liền sẽ thêm ra một người. Hồng Nông cùng Dương Tre cũng là khẽ giật mình, tiếp đó có chút kinh dị nói Mạc đạo hữu lời ấy giải thích thế nào. Chớ không lo cười nói tại hạ tại thế giới này, có một huynh đệ, hắn tự sáng tạo một môn công pháp, không bao lâu nữa, liền sẽ đột phá cái này Hồng Nông không gian. Hai vị chỉ cần lại đợi thêm chút thời gian liền có thể. Coi là thật. Hồng Nông cùng Dương Tre tinh thần chấn động, hỏi. Chớ không lo cười gật đầu tự nhiên. Nhận được chớ không lo đến chắc chắn, hai người lần nữa đối mặt, trong mắt thần sắc lần nữa chớp động. Trong lòng đối với chớ không lo bản tôn thực lực trong lúc vô hình lại đề cao. Chính là như Hồng Nông cũng còn chưa phát giác thế giới này, có ai có thể đột phá Hồng Nông không gian. Đã như thế, liền nói rõ chớ không lo bản tôn thực lực còn tại Hồng Nông phía trên. Nghĩ tới một tầng này, hai người đối với chớ không sầu thái độ trở nên càng thêm hữu hảo thêm vài phần. Đối với điểm này, chớ không lo càng là cao hứng. Rất nhanh, ba người chính là lấy gọi nhau huynh đệ. Có hai người tầng quan hệ này, chớ không lo trước khi rời đi tại thế giới này làm một chút bố trí trở nên đơn giản vô cùng.